Vua David đã già và tuổi tác đã cao. Người ta đắp quần áo cho ông, nhưng ông không thể ấm được. Do đó, các tôi tớ nói với ông: để chúng tôi đi tìm một trinh nữ cho vua chúa chúng tôi. Hãy để nàng hầu hạ và chăm sóc vua. Hãy để nàng nằm trong vòng tay vua để vua chúa chúng tôi được ấm áp. Vậy, họ tìm một thiếu nữ xinh đẹp trong khắp lãnh thổ Israel. Họ tìm được Abisag người Sunem và dẫn nàng đến cho vua. Nàng rất xinh đẹp, nàng phục vụ và chăm sóc vua, nhưng vua không liên hệ tình dục cùng nàng. Khi đó, Adonija, con trai của Hagit, tự tôn mình nói rằng: ta sẽ làm vua. Vậy, người tự sắm các chiến mã và lính kỵ cùng với 50 người chạy trước mặt mình. Cha người không bao giờ phiền muộn về người mà nói rằng: sao con làm điều này hay điều kia? Adonija cũng là một người rất đẹp trai, là em của Absalom. Ông hội ý với Joab, con trai của Seruya, và với thầy tế lễ Abiathar. Họ xuôi theo Adonija và giúp đỡ người. Nhưng thầy tế lễ Sadoc, Benaya, con trai Jehojada, tiên tri Nathan, Simei, Rei và những dũng sĩ của David không theo phe Adonija. Adonija dâng chiên, bò đực và bò mập trên tảng đá Sohelet gần Enrogen. Ông mời tất cả các anh em mình là hoàng tử của vua và tất cả những người nam của Judah là quan chức của vua. Nhưng ông không mời tiên tri Nathan, Benaya, các dũng sĩ hoặc em mình là Salomon. Sau đó, Nathan nói với Bathsheba, mẹ Salomon rằng: bà không biết tin Adonija, con trai Hagit, đã lên làm vua và David, chủ chúng ta, không biết sao. Vậy bây giờ, tôi sẽ cho bà lời khuyên, đặng bà giữ mạng mình và mạng của Salomon, con trai bà. Hãy đến gặp vua David, tâu rằng: thưa vua, chủ tôi, chẳng phải vua đã thề với tôi tớ vua rằng, chắc chắn Salomon, con trai nàng, sẽ lên kế vị ta và sẽ ngồi trên ngai ta. Vậy tại sao bây giờ Adonija lại lên cai trị? Trong lúc bà còn đang tâu với vua, tôi sẽ vào sau bà và xác nhận lời nói của bà. Vậy, Bathsheba vào phòng của vua, vua rất già, và Abisag, người Sunem, đang hầu hạ vua. Bathsheba quỳ xuống và phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi, nàng muốn gì? Bà tâu rằng, muốn tâu bệ hạ. Bệ hạ đã nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời của bệ hạ mà thề cùng thiếp rằng: chắc chắn Salomon, con trai nàng, sẽ kế vị ta và nó sẽ ngồi trên ngai ta. Bây giờ, kìa, Adonija làm vua, còn bệ hạ là chủ của thiếp thì lại không biết. Nó đã dâng bò đực, bò mập và rất nhiều chiên và mời hết thảy hoàng tử của bệ hạ, thầy tế lễ Abiathar và Joab, sĩ quan quân đội, nhưng nó không mời Salomon, tôi tớ của bệ hạ. Thưa bệ hạ, chủ của thiếp, mắt của Israel dõi theo bệ hạ. Họ trông chờ bệ hạ sẽ cho biết người nào kế vị bệ hạ. Nếu không, khi bệ hạ an giấc cùng tổ phụ mình, thiếp và Salomon, con trai của thiếp, sẽ bị xem là kẻ tội đồ. Trong khi bà còn đang tâu với vua, tiên tri Nathan bước vào, các tôi tớ thưa với vua: tiên tri Nathan đang ở đây. Nathan bước vào diện kiến vua, ông phủ phục trước mặt vua và sấp mặt xuống đất. Nathan tâu: muôn tâu bệ hạ, chủ của hạ thần. Có phải bệ hạ đã nói rằng Adonija sẽ kế vị ta và nó sẽ ngồi trên ngai ta? Vì hôm nay, người đã đi xuống dâng bò đực, bò mập và nhiều chiên. Người có mời hết thảy hoàng tử của bệ hạ, các sĩ quan quân đội và thầy tế lễ Abiathar. Họ đang ăn uống trước mặt người và hô rằng: vua Adonija vạn tuế. Nhưng đối với hạ thần là tôi tớ của bệ hạ, thầy tế lễ Sadoc, Benaya, con trai Jehojada và tôi tớ bệ hạ là Salomon đều không được mời. Phải chăng bệ hạ chủ của hạ thần đã làm việc này mà không cho bầy tôi của bệ hạ biết rằng ai sẽ kế vị? Sau đó, vua David trả lời rằng: hãy gọi Bathsheba trở lại cho ta. Nàng bước đến trước mặt vua và đứng chầu. Vua thề và nói rằng: vì Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã giải cứu ta khỏi mọi tai họa, như ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng ngươi rằng, Salomon, con trai nàng, sẽ kế vị ta, và nó sẽ ngồi trên ngai ta. Hôm nay, ta sẽ thực thi lời thề ấy. Vậy, Bát-xê-ba sấp mặt quỳ xuống và phủ phục trước mặt vua, tâu rằng, nguyện vua David, chủ tôi sống lâu mãi. Vua David nói, hãy gọi thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than và Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa cho ta. Vậy, họ đến trước mặt vua. Vua nói với họ, hãy dẫn tôi tới ta, chủ của các ngươi, theo các ngươi, rồi cho Salomon, con trai ta ngồi lên con la của ta, sau đó dẫn nó xuống Gi-hôn. Tại đó, thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-than sẽ sức dầu cho nó làm vua cai trị Israel, rồi thổi kèn và hô lên rằng, vua Salomon vạn tuế. Sau đó, các ngươi sẽ đi lên theo sau nó, và nó sẽ đến ngồi trên ngai ta, vì nó sẽ kế vị ta. Ta đã chỉ định nó cai trị Israel và Juda. Benaya, con trai Jehoiada, tâu cùng vua rằng, nguyện được như vậy, cầu xin Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của bề hạ chúng tôi chứng giám điều đó, vì Đức Giê-hô-va đã ở cùng bề hạ, chủ của hạ thần, cho nên ngài sẽ ở cùng với Sa-lô-môn và làm cho ngai của người lớn hơn ngai bề hạ, chủ của hạ thần là vua David. Vậy, thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than, Benaya, con trai Jehoiada cùng người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít đi xuống đỡ Sa-lô-môn lên con lừa của vua David. Họ dẫn người tới Gi-hôn. Thầy tế lễ Sa-đốc lấy sừng đựng dầu trong đền tạm và sức cho Sa-lô-môn. Rồi họ thổi kèn, cả dân sự đồng thanh hô lớn, vua Sa-lô-môn vạn tuế. Sau đó, tất cả dân chúng đi lên theo sau người. Người ta thổi sáo và vui mừng khôn xiết, đến nỗi đất rúng động bởi tiếng hô vang của họ. Adonijah và toàn thể quan khách đang ở với ông nghe có tiếng kêu lớn sau khi đã ăn xong. Khi Joab nghe tiếng kèn thì hỏi, sao trong thành có tiếng ồn ào? Trong khi ông còn đang nói, thì Jonathan, con trai thầy tế lễ Abiathar đến. Adonijah nói, hãy đến đây, vì ngươi là người đáng tin và đem tin tốt lành. Jonathan trả lời và tâu với Adonijah, vua chúa chúng ta đã lập Salomon lên làm vua, và vua đã sai thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than, Benaya, con trai Jehoiada, người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít đi với người. Họ đỡ Salomon lên con lừa của vua. Thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-than đã sức dầu cho người làm vua tại Gi-hôn, và họ đã lên đó reo mừng, đến nỗi cả thành phố đều náo động. Đó chính là tiếng ồn ào mà vua đã nghe. Ngoài ra, Salomon đang ngồi trên ngai cai trị vương quốc. Hơn nữa, các triều thần đã đến chúc phước cho vua chúa David của chúng ta rằng, cầu xin Đức Chúa Trời của bề hạ làm cho Salomon rạng danh hơn bề hạ và ngai của người lớn hơn ngai của bề hạ. Rồi vua đã quỳ xuống bên giường. Vua nói rằng, chúc tụng Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, đấng đã cho có người ngồi trên ngai con hôm nay, và chính mắt con thấy điều đó. Vậy, tất cả các quan khách của Adonijah đều kinh hãi, họ đứng lên và ai nấy trở về nhà mình. Adonijah sợ Salomon, nên ông đứng dậy, bỏ đi, đến nắm các sừng trên bàn thờ. Người ta thuật lại với Salomon rằng, kìa, Adonijah sợ vua Salomon, vì người có nắm các sừng bàn thờ và nói rằng, xin vua Salomon thề với tôi trước nhất rằng, vua sẽ không dùng gươm giết tôi tớ mình. Salomon trả lời, nếu người ăn ở tử tế, thì không một sợi tóc nào của người rơi xuống đất. Nhưng nếu người ăn ở gian ác, thì người sẽ chết. Vậy, vua Salomon sai người đến đem Adonijah xuống khỏi bàn thờ. Người đến và quỳ trước mặt vua Salomon, và Salomon nói rằng, hãy trở về nhà của ngươi. Khi nữ hoàng Sê-ba nghe đồn về danh tiếng của Salomon là danh có được từ danh Đức Giê-hô-va, bà đến thăm để thử ông bằng những câu hỏi hóc búa. Bà đến Giê-ru-sa-lem cùng đoàn tùy tùng rất đông, với lạc đà chở hương liệu, nhiều vàng và đá quý. Khi đã đến nơi, bà nói với Salomon về mọi điều trong lòng mình. Salomon giải đáp tất cả câu hỏi của bà, chẳng có câu nào bà hỏi mà vua không trả lời. Khi nữ hoàng Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện mà ông đã xây, thức ăn trên bàn và địa vị của các quần thần cùng công việc của các tôi tớ ông và y phục của họ, các quan tửu chánh và cách ông dân của lễ thiêu trong nhà Đức Giê-hô-va thì bà kinh hồn. Bà nói cùng vua, danh tiếng mà tôi đã nghe đồn trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua là thật. Tôi không tin những gì mình đã nghe cho đến khi tôi đến đây. Và giờ đây, mắt tôi đã trông thấy điều đó. Những gì tôi nghe về sự khôn ngoan, giàu có của vua chỉ là một nửa. Vua vượt hơn cả danh tiếng mà tôi đã nghe đến. Dân của vua thật có phước thay, và quần thần của vua thật có phước, tức là những người luôn đứng chầu trước mặt vua vì họ nghe sự khôn ngoan của vua. Đáng ngợi khen thay là Jehovah Đức Chúa Trời của vua, đấng đã hài lòng ở vua, đặt vua ngồi trên ngai Israel, vì Đức Jehovah yêu mến Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua, đặng vua thực thi công lý và sự công bình. Bà tặng 120 ta lân vàng và một lượng lớn hương liệu cùng đá quý. Lượng hương liệu mà nữ hoàng Sê-ba tặng cho vua Salomon nhiều đến nỗi sau này không ai có thể tặng cho vua nhiều hơn số đó. Hạm đội Hiram, một hạm đội chở vàng từ Ophir, cũng đem về từ Ophir một lượng lớn gỗ bạch đàn và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn làm cột trong đền thờ Đức Giê-hô-va và hoàng cung, và làm đàn hạc và đàn lia cho các ca sĩ. Từ đó đến nay, không có số lượng gỗ bạch đàn lớn nào như vậy được chở đến hoặc nhìn thấy nữa. Vua Salomon ban cho nữ hoàng Sê-ba mọi thứ bà thích, bất cứ món gì bà muốn, ngoài những gì đã tặng bà, tùy theo sự hào phóng sang trọng của ông. Vậy, bà cùng tôi tớ mình trở về xứ. Bấy giờ, lượng vàng mà Salomon nhận mỗi năm là 666 ta lân. Ngoài số vàng mà các thương gia và lái buôn đem đến, tất cả các vua Ả Rập và thống đốc trong xứ cũng đem vàng và bạc đến nộp cho Salomon. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng giác mỏng, mỗi cái dùng 600 xiếc lơ vàng. Ông cũng làm 300 cái khiên bằng vàng giác mỏng, mỗi cái dùng 3 minh vàng. Vua đặt chúng trong cung rừng Liban. Vua làm một cái ngai lớn bằng ngà voi và bọc vàng ròng. Có 6 bậc thang dẫn lên ngai, phía sau ngai có hình tròn. Hai bên ngai có chỗ gác tay và hai con sư tử đứng bên cạnh chỗ gác tay. Trên các bậc tam cấp có 12 con sư tử, mỗi bên có 6 con đứng trên 6 bậc. Không nước nào có chiếc ngai nào giống như vậy. Tất cả ly chén của vua Salomon đều bằng vàng, và tất cả ly chén trong cung rừng Liban đều bằng vàng ròng. Không có cái nào được làm bằng bạc, vì người ta không xem bạc là thứ có giá trị trong thời của Salomon. Vua có một hải đội tàu thuyền để ra khơi, cùng với hạm đội Hiram. Cứ mỗi 3 năm, hạm đội trở về vàng, bạc và ngà voi, cũng như khỉ và công. Vậy, vua Salomon trỗi hơn tất cả các vua trên thế gian về sự giàu có và khôn ngoan. Cả thế gian tìm đến gặp Salomon, đặng nghe về sự khôn ngoan của ông mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng ông. Hàng năm, những người đến viếng thăm vua đều đem theo đồ cống nạp, bình bằng bạc và vàng, quần áo, áo giáp, hương liệu cũng như ngựa và la. Salomon thâu thập các xe chiến mã và lính kỵ. Ông có 1.400 xe chiến mã và 12.000 lính kỵ được đặt trong các thành chứa xe chiến mã và thành của ông tại Jerusalem. Ở Jerusalem, vua có bạc nhiều như đá trên đất. Ông khiến gỗ tiết tùng trở nên nhiều như cây sung mọc ở vùng đồng bằng. Salomon sở hữu ngựa được từ Ai Cập và Cilicia. Các lái buôn của vua mua chúng theo đàn, mỗi đàn đều có giá phải chăng. Các xe chiến mã được mua từ Ai Cập với giá 600 xiếc lơ bạc mỗi chiếc, và ngựa có giá 150 xiếc lơ mỗi con. Nhiều thứ trong số này được bán cho các vua dân Hê-tít và A-ram. Bấy giờ, vua Solomon yêu nhiều người nữ ngoại quốc, con gái của Pharaon và những người nữ Mô-áp, Ammon, Ê-đôm, Sidon và Hê-tít, thuộc những quốc gia mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng dân Israel. Các ngươi không được cưới gả giữa chúng nó cũng không được cưới gả giữa các ngươi, vì chúng chắc chắn sẽ xây lòng các ngươi hướng về các thần của chúng. Nhưng Salomon yêu những người nữ này. Salomon có 700 hoàng hậu và 300 cung phi. các bà vợ của ông khiến ông trở lòng, vì khi Salomon đã già, các hoàng hậu hướng lòng ông đi theo các thần khác. Ông không trọn lòng đầu phục Jehovah Đức Chúa Trời như lòng của David thân phụ ông, vì Salomon theo thần Astoreth, nữ thần của dân Sidon, và ông theo thần Minkom, tức là thần tượng gớm ghiếc của dân Ammon. Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ông không bước theo Đức Giê-hô-va cách trọn vẹn như David thân phụ ông xưa kia. Sau đó, Salomon xây một điện thờ cho Kemốt, thần gớm ghiếc của dân Mô-áp, trên một ngọn đồi phía đông Jerusalem, và ông cũng xây một điện thờ cho Mô-lết, thần gớm ghiếc của dân Ammon. Ông cũng xây các điện thờ cho tất cả những bà vợ ngoại quốc của ông là những người dân hương và tế lễ cho các thần của họ. Đức Giê-hô-va dặn Sa-lô-môn vì ông đã trở lòng lìa khỏi Ngài là Đức Chúa Trời của Israel, thậm chí dù Ngài đã hiện ra gặp ông hai lần và truyền dặn ông về chính điều này, rằng ông không được đi theo các thần khác. Nhưng Sa-lô-môn không vâng phục lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền. Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-lô-môn: vì ngươi đã phạm điều này và không giữ giao ước cùng luật lệ ta đã truyền cho ngươi, nên chắc chắn ta sẽ xé vương quốc khỏi ngươi và ban nó cho tôi tớ ngươi. Tuy nhiên, bởi David cha ngươi, ta sẽ không thực hiện điều đó trong đời ngươi, nhưng ta sẽ xé vương quốc khỏi tay con trai ngươi. Tuy nhiên, ta sẽ không xé cả vương quốc, ta sẽ để một chi phái cho con trai ngươi vì cớ David, tôi tớ ta, và vì cớ Jerusalem là thành mà ta đã chọn. Sau đó, Đức Giê-hô-va dấy lên một kẻ thù chống đối Sa-lô-môn là Hadad người Ê-đôm. Ông xuất thân từ hoàng tộc Ê-đôm. Khi David ở tại Ê-đôm, Joab, đại úy quân đội, đi lên để chôn xác người chết là những kẻ bị giết tại Ê-đôm. Joab và cả Israel ở lại đó trong 6 tháng cho đến khi ông giết hết những người nam ở Ê-đôm. Nhưng các tôi tớ của cha ông đã đem Hadad cùng những người Ê-đôm khác qua Ai Cập vì Hadad vẫn còn là một đứa trẻ. Họ rời Madian và đến Pharan. Từ đó, họ đem theo một số người đến Ai Cập, gặp vua Pharaon ở Ai Cập, là người đã ban cho ông nhà, đất đai và lương thực. Hadad được ơn trước mặt Pharaon, đến nỗi Pharaon gả vợ cho ông, nàng là em vợ của vua, tức em gái của hoàng hậu Ta-pê-nê. Em gái của Ta-pê-nê sinh cho Hadad một con trai, họ đặt tên nó là Genubat. Ta-pê-nê nuôi đứa bé trong cung điện của Pharaon. Vậy, Genubat sống trong cung của Pharaon cùng với con cái của Pharaon. Khi Hadad ở Ai Cập hay tin rằng David đã an giấc với tổ phụ và rằng Joab, đại úy quân đội của vua đã chết, Hadad nói với Pharaon: xin bệ hạ cho phép hạ thần ra đi trở về xứ của mình. Pharaon trả lời ông: nhưng ta còn thiếu ngươi thứ gì nữa, đến nỗi giờ đây ngươi muốn trở về xứ mình? Hadad trả lời: không có gì cả, chỉ xin bệ hạ cho hạ thần lên đường. Đức Chúa Trời cũng dấy lên một kẻ thù khác nghịch cùng Salomon là Rezon, con trai của Eliada, người đã chạy trốn khỏi chủ mình là Hadadeser, vua xứ Soba. Rezon tập hợp một số người rồi lên làm đại úy chỉ huy một đám quân nhỏ khi David đánh bại dân Soba. Người của Rezon đến Damas và sống tại đó, còn Rezon kiểm soát Damas. Ông là một kẻ thù của Israel trong đời Salomon, ngoài sự quấy nhiễu từ phía Hadad. Rezon ghét cay ghét đắng Israel và cai trị Aram. Sau đó, Jeroboam, con trai Nebat, người Ephraim ở Sereda, là quan chức của Salomon, có mẹ tên là Serua, là một quả phụ, cũng nổi lên chống lại vua. Lý do ông ấy phản loạn chống nghịch là vì Salomon đã xây Milo và sửa chữa lỗ hổng trong vách thành của David cha ông. Jeroboam là một tay mạnh mẽ, dũng cảm. Salomon nhận thấy người thanh niên này cần cù, vì vậy vua giao cho ông chỉ huy lực lượng lao động của nhà Joseph. Lúc đó, khi Jeroboam ra khỏi Jerusalem, tiên tri Ahija, người Silo gặp ông trên đường. Bấy giờ, Ahija mặc một áo choàng mới và chỉ có hai người ở trên đồng. Sau đó, Ahija nắm chiếc áo choàng mới đang mặc và xé ra thành 12 mảnh. Ông nói cùng Jeroboam: hãy lấy 10 mảnh, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán rằng, này, ta sẽ xé vương quốc khỏi tay Salomon và ta sẽ ban 10 chi phái cho ngươi. Nhưng Salomon sẽ có một chi phái vì cớ David, tôi tớ ta, và vì cớ Jerusalem là thành mà ta đã chọn trong tất cả các chi phái Israel. Vì chúng đã từ bỏ ta và thờ lại Astoreth, nữ thần của dân Sidon, Kemosh, thần của dân Moab, và Milcom, thần của dân Ammon. Chúng từ bỏ đường lối ta, không làm điều thiện trước mặt ta, giữ luật lệ và đạo luật ta như David cha của người. Tuy nhiên, ta sẽ không tước toàn bộ vương quốc khỏi tay Salomon. Trái lại, ta đã lập người lên cai trị trong trọn đời người. Vì cớ David tôi tớ ta là người mà ta đã chọn, tức là người đã giữ điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ cắt vương quốc khỏi tay con trai của người, và ta sẽ ban nó cho ngươi, tức là cho ngươi 10 chi phái. Ta sẽ trao một chi phái cho con trai của Salomon, đặng David, tôi tớ ta sẽ luôn có một ngọn đèn trước mặt ta tại Jerusalem, là thành mà ta đã chọn đặng để danh ta tại đó. Ta sẽ chọn ngươi, và ngươi sẽ cai trị để làm trọn mọi điều ngươi muốn, và ngươi sẽ làm vua cai trị Israel. Nếu ngươi nghe mọi điều ta truyền cho ngươi, và nếu ngươi bước theo đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ luật lệ và điều răn ta, như David, tôi tớ ta đã làm, ta sẽ ở cùng ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà vững chắc, như ta đã xây cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Ta sẽ trừng phạt con cháu của David, nhưng không trừng phạt mãi mãi. Vậy, Salomon cố tìm cách giết Jeroboam, nhưng Jeroboam vội trốn qua Ai Cập, đến gặp Sisak, vua Ai Cập, và ở tại Ai Cập cho đến khi Salomon băng hà. Về những việc khác liên quan đến Salomon, mọi việc người làm và sự khôn ngoan của người, há chẳng phải được chép trong sách lịch sử của Salomon sao? Salomon cai trị Israel tại Jerusalem được 40 năm. Ông an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn cất trong thành David, thân phụ ông. Rehoboam, con trai ông, lên kế vị cha mình. Rehoboam đến Sichem vì cả Israel đang đến Sichem để tôn ông lên làm vua. Khi đó, Jeroboam, con trai Nebat, nghe được việc này vì ông vẫn còn ở tại Ai Cập là nơi ông đã chạy trốn vua Salomon. Jeroboam khi đó đang sống ở Ai Cập. Vậy, người ta sai người đi mời ông đến. Jeroboam và cả hội chúng Israel cùng đến. Họ nói với Rehoboam rằng, cha của bệ hạ đã khiến chúng tôi mang ách nặng nề. Vậy bây giờ, xin bệ hạ làm nhẹ bớt lao dịch nặng nề của thân phụ bệ hạ và làm nhẹ ách nặng nề mà người đã chất trên chúng tôi sẽ hầu hạ bệ hạ. Rehoboam trả lời họ, hãy lui ra khỏi ta trong 3 ngày, sau đó hãy trở lại gặp ta. Vậy họ rời đi. Vua Rehoboam hội ý với các trưởng lão là những người đã đứng chầu trước mặt Salomon cha của người. Khi vua còn sống, ông hỏi rằng, các ngươi khuyên ta phải trả lời những người này ra sao? Họ trả lời vua rằng, nếu hôm nay bệ hạ làm tôi tớ của những người này và phục vụ họ, dùng những lời tốt đẹp để đối đáp họ, thì họ sẽ luôn là tôi tớ của bệ hạ. Nhưng Rehoboam phớt lờ lời khuyên của các trưởng lão. Ông hội ý với các thanh niên đã cùng lớn lên với ông, là những người đứng chầu trước mặt ông. Ông hỏi họ, các ngươi sẽ khuyên ta điều gì? Để ta trả lời nhóm người đã đến nói với ta rằng, xin bệ hạ làm nhẹ gánh mà cha của bệ hạ đã áp đặt trên chúng tôi. Những gã thanh niên đã cùng lớn lên với Rehoboam trả lời rằng, xin bệ hạ phán cùng những người đã đến bảo bệ hạ rằng, vua cha Salomon của bệ hạ đã khiến cho ách của họ trở nên nặng nề, nhưng bệ hạ phải giảm ách ấy. Bệ hạ nên trả lời họ như thế này, ngón tay út của ta còn dày hơn thắt lưng của cha ta. Vậy bây giờ, dù cha ta đã chất lên các ngươi một ách nặng nề, ta sẽ thêm ách cho các ngươi. Cha ta phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ phạt các ngươi bằng bò cạp. Jeroboam và cả dân sự đến gặp Rehoboam vào ngày thứ ba, như vua đã truyền khi nói rằng, hãy trở lại gặp ta vào ngày thứ ba. Vua trả lời họ một cách thô lỗ và phớt lờ lời khuyên của các trưởng lão trước đó. Ông phán cùng họ, dựa theo lời khuyên của các thanh niên rằng, Cha ta đã chắc lên các ngươi một ách nặng nề, ta sẽ thêm ách cho các ngươi. Cha ta phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ phạt các ngươi bằng bò cạp. Vậy, vua không lắng nghe dân sự, vì đó là một sự chuyển biến sự kiện do Đức Giê-hô-va cho xảy ra, để Ngài thực hiện lời Ngài đã phán với Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, qua A-hi-gia người Si-lô. Khi cả Israel thấy rằng vua không lắng nghe họ, dân sự trả lời người và nói rằng, chúng tôi có phần gì với David? Chúng tôi không thừa hưởng gì với con trai của Giê-sê. Hỡi Israel, hãy trở về lều mình. David, từ bây giờ hãy coi chừng nhà của ông. Vậy Israel trở về lều mình. Nhưng còn dân Israel ở các thành của Giu-đa thì Rehoboam làm vua cai trị họ. Sau đó, vua Rehoboam phái Adoram đi ra. Ông là quan chức giám sát các nhân công cưỡng bách. Nhưng cả dân Israel ném đá ông cho đến chết. Vua Rehoboam nhanh chóng lên xe chiến mã chạy trốn đến Jerusalem. Vì vậy, Israel nổi nghịch với nhà David cho đến ngày nay. Khi Israel nghe rằng Jeroboam đã trở về, họ sai người đi gọi ông đến với hội chúng và tôn ông làm vua trên Israel. Không có ai theo nhà David ngoại trừ chi phái Juda. Khi Rehoboam đến Jerusalem, ông nhóm họp tất cả nhà Juda và chi phái Benjamin. Có 180.000 người nam là lính được chọn để đánh nhà Israel nhằm phục hồi vương quốc cho Rehoboam, con trai của Salomon. Nhưng lời của Đức Chúa Trời đến cùng Semaia, người của Đức Chúa Trời, Ngài phán rằng, hãy nói với Rehoboam, con trai Salomon, vua Juda, với cả nhà Juda và Benjamin, và những người còn lại, hãy nói, Đức Giê-hô-va có phán, các ngươi không được tấn công hay đánh anh em mình, là dân Israel, mỗi người hãy trở về nhà mình, vì ta đã khiến việc này xảy ra. Vậy, họ nghe lời của Đức Giê-hô-va và ai nấy theo đường mình trở về, họ vâng lời Ngài. Sau đó, Jeroboam xây Sichem trên vùng cao nguyên Ephraim và sống tại đó. Từ đó, ông đi ra và xây dựng Phê-nu-ên. Jeroboam nghĩ trong lòng rằng, bây giờ nước sẽ trở về nhà David. Nếu dân này đi lên dâng sinh tế trong đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, thì lòng của họ sẽ lại hướng về chủ của họ là Rehoboam, vua Juda. Họ sẽ giết ta và quay trở lại với Rehoboam, vua Juda. Vậy, vua Jeroboam tìm lời khuyên và làm hai con bò bằng vàng, rồi ông nói với dân sự, các ngươi đi lên Jerusalem thật quá xa, kìa, đây là những thần của các ngươi, hỡi Israel, đó là đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Họ dựng một con tại Bê-tên và một con tại Đan. Hành động này trở thành một tội ác. Trên đường đến Đan, dân sự đến nơi này hoặc nơi kia. Jeroboam cho xây đền thờ trên các điện thờ. Ông cũng lập thầy tế lễ từ giữa dân sự là những người không phải là con cháu Lê-vi. Jeroboam sắp xếp một yến tiệc vào tháng thứ 8, nhằm ngày thứ 15 trong tháng, như lễ ở Juda và người ta đi lên bàn thờ. Ông cũng làm vậy tại Bê-tên. Dân sinh tế là các con bò con mà ông đã chuẩn bị, và ông đặt tại Bê-tên các thầy tế lễ trông coi các điện thờ mà ông đã dựng. Jeroboam đi lên bàn thờ mà ông đã lập tại Bê-tên vào ngày 15 tháng thứ 8, đúng tháng ông tự chọn. Ông ban hành một buổi lễ cho dân Israel rồi đi lên bàn thờ để dâng hương. Có một người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa được Đức Chúa Trời sai đến Bê-tên. Khi ấy, Jeroboam đang đứng bên bàn thờ để đốt hương. Người của Đức Chúa Trời dùng lời của Đức Chúa Trời nói nghịch lại bàn thờ rằng, hỡi bàn thờ kia, Đức Giê-hô-va phán, này, nhà David sẽ sinh một con trai tên là Yô-si-a, từ trên nó sẽ tế trên mày các tư tế của những điện thờ là những kẻ đốt hương trên mày, chúng sẽ đốt xương người trên mày. Sau đó, người của Đức Chúa Trời đưa ra một dấu hiệu trong ngày rằng, đây là dấu hiệu mà Đức Giê-hô-va đã phán. Kìa, bàn thờ sẽ vỡ, cho trên nó sẽ đổ xuống. Khi vua nghe lời của Đức Chúa Trời đã nói, là lời người nói nghịch với bàn thờ Bê-tên, Jeroboam giơ tay từ phía bàn thờ, nói rằng, hãy bắt nó. Liền sau đó, tay vua đã giơ ra nghịch cùng người ấy trở nên khô cứng, đến nỗi ông không rút tay về được. Bàn thờ cũng bị vỡ và tro trên bàn thờ rớt xuống, y như dấu hiệu được người của Đức Chúa Trời bởi lời Đức Giê-hô-va mô tả. Vua Jeroboam trả lời và bảo người của Đức Chúa Trời: "Hãy nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương xót và hãy cầu nguyện cho ta để tay ta được lành hẳn." Vậy, người của Đức Chúa Trời khẩn cầu Đức Giê-hô-va và tay vua được lành lại trở nên như trước. Vua bảo người của Đức Chúa Trời: "Hãy về nhà với ta và nghỉ ngơi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi." Người của Đức Chúa Trời tâu với vua: "Dù bệ hạ chia cho hạ thần nửa tài sản, hạ thần cũng sẽ không đi với bệ hạ, không ăn hoặc uống nước ở nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng lời ngài phán với hạ thần: ngươi chớ ăn bánh hay uống nước, hoặc trở về bằng chính con đường ngươi đã đến." Vậy, người của Đức Chúa Trời rời khỏi cung và không trở về nhà bằng đường ông đã đến Bê-tên. Bấy giờ, có một tiên tri già sống ở Bê-tên, một trong các con trai của ông đến và kể cho ông nghe tất cả mọi việc mà người của Đức Chúa Trời đã làm trong ngày hôm đó tại Bê-tên. Các con trai ông cũng thuật lại cho ông những lời mà người của Đức Chúa Trời đã nói với vua. Cha họ bảo họ rằng: "Người đi đường nào?" Khi đó, các con trai của ông đã thấy con đường mà người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đã đi. Vậy, ông bảo các con trai mình: "Hãy thắng yên lừa cho cha." Vậy, họ thắng yên lừa, rồi ông cưỡi con lừa ấy. Vị tiên tri già đi tìm người của Đức Chúa Trời và thấy ông ấy đang ngồi dưới cây sồi. Ông bảo người: "Có phải anh là người của Đức Chúa Trời đến từ Giu-đa không?" Người trả lời: "Vâng, đúng vậy." Tiên tri già nói cùng người: "Hãy về nhà tôi và ăn bánh." Người của Đức Chúa Trời trả lời: "Tôi không thể về nhà ông hoặc đi cùng ông, cũng không thể ăn bánh hay uống nước với ông tại nơi này, vì lời của Đức Giê-hô-va đã truyền cho tôi rằng: ngươi chớ ăn bánh hay uống nước ở đó, cũng chớ trở về bằng đường mà ngươi đã đi." Vậy, tiên tri già nói cùng người: "Tôi cũng là tiên tri như anh. Một thiên sứ đã dùng lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: hãy đem người về nhà của ngươi để người ăn bánh và uống nước. Nhưng ông ấy đang nói dối người của Đức Chúa Trời." Vậy, người của Đức Chúa Trời trở về cùng tiên tri già rồi ăn bánh và uống nước trong nhà ông ấy. Khi họ ngồi vào bàn, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng vị tiên tri đã đem người trở về. Và ông lớn tiếng nói với người của Đức Chúa Trời đến từ Giu-đa rằng: "Đức Giê-hô-va phán: vì ngươi đã bất tuân lời của Đức Giê-hô-va và không giữ lệnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi truyền cho ngươi, nhưng ngươi đã quay trở lại ăn bánh và uống nước ở nơi mà Đức Giê-hô-va đã bảo ngươi chớ ăn bánh hay uống nước. Do đó, thây ngươi sẽ không được chôn trong mồ của tổ phụ ngươi." Sau khi người đã ăn bánh và uống nước, vị tiên tri thắng yên lừa cho người của Đức Chúa Trời là người đã cùng ông trở về nhà. Khi người của Đức Chúa Trời đã đi khỏi, một con sư tử xuất hiện trên đường và giết người, thây người nằm lại trên đường. Con lừa đứng bên thây ấy và con sư tử cũng đứng bên thây. Khi người ta đi ngang qua và thấy thây nằm trên đường và con sư tử đang đứng bên thây, họ đến nơi thành phố mà vị tiên tri già sống đặng kể lại ở nơi đó. Khi vị tiên tri là người đã đem người kia về nhà ông nghe được điều đó, ông nói rằng: "Đó chính là người của Đức Chúa Trời, người bất tuân lời của Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phó người cho sư tử, con thú ấy sẽ sát người và cắn giết người ấy, như lời của Đức Giê-hô-va đã cảnh báo người." Vậy, vị tiên tri già bảo các con trai mình: "Hãy thắng yên lừa cho cha." Rồi họ thắng yên lừa. Ông đi ra và tìm thấy thây nằm trên đường, còn con lừa và sư tử đang đứng bên cạnh thây. Con sư tử không ăn thịt thây ấy, cũng không tấn công con lừa. Tiên tri nhặt xác người của Đức Chúa Trời, đặt lên con lừa và đem về thành. Ông đi cùng với cư dân trong thành phố, đến than khóc và chôn người ấy. Ông đặt thây ấy trong mồ mình, rồi họ than khóc người rằng: "Khốn thay anh tôi." Sau đó họ chôn người. Tiên tri già nói với các con trai mình rằng: "Khi cha chết, các con hãy chôn cha trong mồ chung với người của Đức Chúa Trời. Hãy để xương cha bên cạnh xương của người ấy. Vì những lời người đã nói, khi lớn tiếng dùng lời của Đức Giê-hô-va nói nghịch bàn thờ tại Bê-tên và nghịch cùng các bàn thờ ở những điện thờ trong các thành ở xứ Samari chắc chắn sẽ xảy đến." Sau việc này, Jeroboam không trở lại con đường gian ác của ông, nhưng vẫn lập các tư tế từ trong dân sự cho những điện thờ. Ông phong thánh cho bất cứ người nào phục vụ để họ làm tư tế ở các điện thờ. Đây là việc làm tội lỗi của nhà Jeroboam và nhà ấy bị chặt bỏ và diệt khỏi đất. Khi đó, Abija, con trai Jeroboam lâm bệnh. Jeroboam nói cùng vợ mình, em hãy trở dậy rồi mặc đồ cải trang để người ta không biết em là vợ anh. Em hãy đến Silo vì tiên tri Ahija đang ở tại đó. Ông ấy là người đã nói trước rằng anh sẽ làm vua cai trị dân này. Em hãy đem theo 10 ổ bánh mì, vài cái bánh và một hũ mật ong, rồi đến gặp Ahija. Ông ấy sẽ cho em biết chuyện gì sẽ xảy đến với con chúng ta. Vợ Jeroboam làm theo lời ông. Bà lên đường đến Silo, rồi vào nhà của Ahija. Bấy giờ, Ahija không thể thấy được, do tuổi tác ông đã cao nên mắt ông bị lòa. Đức Giê-hô-va phán với Ahija, kìa, vợ của Jeroboam đang đến đặng được nghe ngươi nói về con trai của nàng, vì đứa trẻ ấy đang bệnh. Ngươi hãy nói cùng nàng như vậy và như vậy. Vì khi nàng đến, nàng sẽ giả dạng là người nữ khác. Khi Ahija nghe tiếng chân của nàng đến trước cửa, ông nói, vào đi, vợ của Jeroboam, tại sao bà giả làm người khác? Chúa sai tôi gặp bà để báo cho bà tin xấu. Hãy đi, nói với Jeroboam rằng, Đức Chúa Trời của Israel phán, ta đã dấy ngươi lên từ giữa dân sự, đặng lập ngươi lãnh đạo dân Israel ta. Ta đã xé vương quốc từ nhà David và ban nó cho ngươi. Nhưng ngươi không như David tôi tớ ta, là người trọn lòng giữ điều răn ta và theo ta. Chỉ làm điều thiện trước mặt ta. Trái lại, ngươi đã làm điều ác nhiều hơn mọi kẻ trước thời ngươi. Ngươi đã lập các thần khác, ngươi đúc tượng kim loại đặng chọc giận ta và bỏ ta đằng sau lưng. Vì vậy, kìa, ta sẽ giáng họa trên nhà ngươi, ta sẽ loại khỏi ngươi từng người nam trong Israel, bất luận là nô lệ hay tự chủ, và ta sẽ hoàn toàn loại bỏ nhà ngươi. Như người ta đốt phân cho đến khi không còn gì, bất kỳ thành viên nào trong nhà ngươi chết trong thành sẽ bị chó ăn, và bất cứ ai chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn, vì ta, Đức Giê-hô-va đã phán. Vậy, hãy trỗi dậy, hỡi vợ của Jeroboam và trở về nhà mình. Khi ngươi bước chân vào thành, Abija, con ngươi sẽ chết. Cả dân Israel sẽ than khóc nó và chôn nó. Nó là người duy nhất trong nhà Jeroboam sẽ được chôn trong mộ. Vì ngoài những người khác trong nhà Jeroboam, nó là người duy nhất có chút lòng tốt trước mặt Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel. Ngoài ra, Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một vua Israel. Vua ấy sẽ bứng nhà Jeroboam trong ngày đó. Hôm nay, ngay bây giờ, chính là ngày đó. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đánh Israel như cây sậy bị rung dưới nước, và Ngài sẽ nhổ Israel khỏi xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ. Ngài sẽ rải họ qua bên kia sông Euphrates, vì họ đã dựng các trụ thờ thần Asera và chọc giận Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ từ bỏ Israel vì tội của Jeroboam là những tội mà người đã phạm và xui cho dân Israel phạm tội. Vậy, vợ Jeroboam đứng lên và ra về. Bà đến thành tiệc xa. Ngay khi bà đến ngạch cửa trong nhà thì đứa trẻ chết. Cả Israel chôn cất đứa trẻ và than khóc như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua tôi tới ngài là tiên tri Ahija. Về những việc khác của Jeroboam, cách ông tiến hành chiến tranh và cai trị, kìa, tất cả đều được chép trong sách sự kiện của các vua Israel. Jeroboam cai trị được 22 năm rồi ăn dắt cùng tổ phụ mình. Con trai ông là Nadab lên kế vị. Bấy giờ, Rehoboam, con trai Salomon, đang cai trị ở Juda. Rehoboam lên làm vua khi ông được 41 tuổi. Ông cai trị 17 năm tại Jerusalem, là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn từ tất cả các chi phái Israel đặng đặt danh ngài ngự. Mẹ ông là Naama, người Ammon. Dân Juda làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ khiêu khích ngài ghen với tội lỗi họ phạm, nhiều hơn những gì tổ phụ họ đã làm. Họ cũng xây các điện thờ, các cột đá thờ. và các cột thờ thần Asera trên đồi cao và dưới bóng cây. Trong xứ cũng có điếm đỉ cúng tế, họ làm những việc đáng khinh như các nước khác, là những nước mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khuất mắt Israel. Năm thứ năm trong đời vua Rehoboam trị vì, vua Sisak của Ai Cập lên đánh Jerusalem. Ông cướp những kho tàng trong nhà Đức Giê-hô-va và những kho báu trong hoàng cung. Ông lấy đi mọi thứ, ông cũng lấy tất cả các khiên vàng mà Sa-lô-môn đã làm. Vua Rehoboam làm các khiên đồng để thay thế và giao phó vào tay các sĩ quan quân thị vệ canh gác cửa hoàng cung. Hễ khi nào vua bước vào nhà Đức Giê-hô-va, lính canh sẽ đem theo chúng, sau đó họ sẽ đem để lại trong phòng canh giữ. Về những việc khác của Rehoboam và mọi điều ông làm, chẳng phải hết thảy đều được chép trong sách sự kiện của các vua Giu-đa sao? Giữa nhà Rehoboam và nhà Jeroboam luôn có chiến tranh triền miên. Vậy, Rehoboam an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn với họ trong thành David. Mẹ người tên là Naama, người Ammon, Abiya, con trai người lên kế vị. Vào năm thứ 18 trong đời vua Jeroboam, con trai Nebat, Abiya lên làm vua dân Juda. Ông cai trị 3 năm tại Jerusalem. Mẹ ông tên là Maaka. Ông bước theo mọi tội lỗi mà cha ông đã phạm trước kia. Ông không tận hiến lòng mình cho Jehovah Đức Chúa Trời ông như David, tổ phụ ông đã trọn lòng. Tuy nhiên, vì cớ David, nên Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho ông một ngọn đèn ở Jerusalem bằng cách lập con trai ông lên kế vị, đặng củng cố Jerusalem. Đức Chúa Trời làm việc này vì David đã làm điều thiện trước mặt Ngài. Vì trong trọn đời ông không từ chối bất cứ việc gì Ngài truyền dặn ông, chỉ ngoài trừ vụ của Uri, người Hê-tít. Bấy giờ, trong đời của Abiya luôn có chiến tranh giữa Rehoboam và Jeroboam. Về những việc của Abiya, tất cả mọi việc ông làm chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Giu-đa sao? Giữa Abiya và Jeroboam có chiến tranh. Abiya an giấc cùng tổ phụ mình, người ta chuông ông trong thành David, Asa, con trai ông, lên kế vị. Vào năm thứ 20 trong đời Jeroboam, vua Israel, Asa lên ngôi cai trị Juda. Ông trị vì 41 năm tại Jerusalem. Bà nội ông là Maaka, con gái của Abisalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va như David, tổ phụ ông đã làm. Ông tống khứ bọn điếm đỉ cúng tế ra khỏi xứ và loại bỏ mọi thần tượng mà các tổ phụ của ông đã làm. Ông cũng cắt chức hoàng thái hậu của Maaka, bà nội ông, vì bà đã dựng một trụ thờ kinh tởm cho thần Asera. Asa dẹp bỏ vật gớm ghiếc và đốn nó ở thung lũng Kidron. Nhưng các điện thờ thì không bị dẹp bỏ. Tuy nhiên, Asa trọn lòng theo Đức Giê-hô-va khi còn sống. Ông đem vào nhà Đức Giê-hô-va những vật mà cha ông dâng cho Đức Giê-hô-va và những món ông đã dâng là những vật bằng vàng và bạc. Giữa Asa và ba Asa, vua Israel luôn có chiến tranh trong thời của họ. Ba Asa, vua Israel, đi đánh Juda và xây dựng Rama, đặng không ai được phép ra khỏi hay vào xứ của Asa, vua Juda. Sau đó, Asa lấy hết vàng và bạc trong kho của nhà Đức Giê-hô-va và các kho trong hoàng cung. Ông trao cho các cận thần và sai họ gửi cho bên Hadad, con trai Tabrimmon, cháu Hesion, vua Aram tại Đa-mắt. Ông nói, giữa tôi và vua hãy lập một hiệp ước như giữa cha tôi và cha của vua. Kìa, tôi đã gửi cho vua quà bằng bạc và vàng. Hãy hủy hòa ước của vua với Ba-asa, vua Israel, đặng ông ấy để cho tôi yên. Ben-Hadad nghe lời vua Asa và sai các sĩ quan quân đội của ông tấn công các thành của Israel. Họ đánh Ijon, Dan, Aben-Bet-Ma-aka và cả vùng Kinneret cùng với cả xứ Nephtali. Xảy ra khi Ba-asa hay tin này, ông ngưng việc xây dựng Rama và trở về Tiệc-sa. Sau đó, vua Asa tuyên bố với toàn dân Juda, không ai được miễn trừ. Họ lấy đi những tảng đá và cây gỗ ở Rama mà ba Asa dùng để xây thành. Vua Asa dùng vật liệu xây dựng đó để xây Geba ở Benjamin và Mitba. Về những việc khác của Asa, sức mạnh của ông, mọi việc ông làm và các thành ông xây chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Giu-đa sao? Nhưng khi về già, ông bị bệnh đau chân. Vậy, Asa an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn cùng họ trong thành David, tổ phụ của ông. Jehoshaphat, con trai ông, lên kế vị. Nadab, con trai Jeroboam, lên cai trị Israel vào năm thứ nhì trong đời Asa, vua Giu-đa. Ông cai trị Israel 2 năm. Ông làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của cha ông phạm tội. Suy dân Israel phạm tội, bà Asa, con trai Ahiya, thuộc nhà Isaka, mưu hại Nadab. Bà Asa giết ông ở Gibethon trong xứ Philippines, vì Nadab và cả Israel khi đó bao vây Gibethon. Vào năm thứ ba trong đời Asa, vua Giu-đa, bà Asa giết Nadab và lên làm vua thay thế. Ngay khi vừa lên làm vua, bà Asa giết hết cả nhà Jeroboam. Ông không chừa lại một ai trong số con cháu Jeroboam. Như vậy, ông diệt hoàng tộc của vua ấy, như Đức Giê-hô-va đã phán qua tôi tớ ngài là Ahiya, người Si-lôn. Vì những tội lỗi Jeroboam đã phạm và suy dân Israel phạm tội, vì ông đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, về những việc khác của Nadab và mọi việc ông làm, chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Israel sao? Giữa Asa và ba Asa, vua Israel luôn có chiến tranh trong đời của họ. Vào năm thứ ba đời Asa vua Giu-đa, ba Asa, con trai Ahiya, lên cai trị Israel tại Tiệc-sa, và ông cai trị 24 năm. Ông làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của Jeroboam và tội lỗi của ông ấy, suy dân Israel phạm tội. Có lời của Đức Giê-hô-va đến với Jehu, con trai Hanani, phán nghịch cùng ba Asa rằng, dù ta đã đem ngươi lên từ bụi đất và lập ngươi làm lãnh đạo dân Israel ta, nhưng ngươi đã đi theo đường lối của Jeroboam và suy dân Israel ta phạm tội, cũng như chọc giận ta vì cớ tội lỗi họ. Này, ta sẽ xóa sạch ba Asa và gia đình nó, và ta sẽ khiến gia đình ngươi như gia đình của Jeroboam con trai Nebat. Chó sẽ ăn thịt người nào thuộc gia đình ba Asa chết trong thành, và ai chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời ăn. Về những việc khác của ba Asa, những việc ông làm và sức mạnh của ông chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Israel sao? Ba Asa an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn tại Tiệc-sa, rồi Ela, con trai ông, lên kế vị. Vậy, Đức Giê-hô-va kể tiên tri Jehu, con trai Hanani, phán lời nghịch cùng ba Asa và nhà ông ấy. Ấy là vì mọi điều ác ông đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc giận ngài bởi công việc của tay mình, y như nhà của Jeroboam, và cũng vì ông đã giết hết nhà Jeroboam. Vào năm thứ 26 trong đời Asa, vua Giu-đa, Ela, con trai ba Asa lên làm vua dân Israel tại Tiệc-sa. Ông cai trị trong 2 năm. Tôi tớ ông là Simri, sĩ quan chỉ huy một nửa đạo quân xe chiến mã, lập mưu phản ông. Bấy giờ, Ela đang ở Tiệc-sa, uống rượu say sưa trong nhà của Asa là chủ nhà tại Tiệc-sa. Simri bước vào, tấn công và giết ông vào năm thứ 27 trong đời Asa, vua Giu-đa, và lên làm vua thay thế. Khi Simri bắt đầu cai trị, vừa ngay khi ông ngồi lên ngai, ông giết hết nhà ba Asa. Ông không chừa lại một người nam nào, cũng như bà con hay bạn bè của ba Asa. Vậy, Simri diệt cả nhà ba Asa như lời Đức Giê-hô-va đã cậy tiên tri Jehu phán nghịch cùng ba Asa, vì mọi tội lỗi của ba Asa và tội lỗi của Ela, con trai ông, và vì họ đã suy Israel phạm tội, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel khi thờ thần tượng. Về những việc khác của Ela, mọi việc ông làm chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Israel sao? Vào năm thứ 27 trong đời Asa, vua Giu-đa, Simri lên cai trị chỉ được 7 ngày tại Tiệc-sa. Bấy giờ, quân đội đóng trại ở Gibethon trong xứ của dân Philippines. Quân đội đóng trại tại đó và nghe rằng Simri đã lập mưu và giết vua. Hôm đó ở trại, hết thảy Israel đều tuyên bố Omri, sĩ quan quân đội, làm vua Israel. Omri đi lên từ Gibethon và cả Israel đi cùng ông. Họ bao vây tiệc xa. Khi Simri thấy thành phố đã bị chiếm, ông vào pháo đài trong hoàng cung và phóng hỏa đốt tòa nhà ấy. Như vậy, ông chết trong trận hỏa hoạn đó. Việc này xảy ra là do tội lỗi ông đã phạm khi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của Jeroboam và phạm tội, suy dân Israel phạm tội. Về những việc khác của Simri và mưu phản của ông, chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Israel sao? Sau đó, dân Israel chia làm hai phe, một phe theo Tibni, con trai Ginat, và lập ông làm vua, phe còn lại theo Omri. Nhưng phe Omri mạnh hơn phe Tibni, con trai Ginat, vì vậy Tibni chết và Omri làm vua. Omri bắt đầu cai trị Israel vào năm thứ 31 trong đời Asa, vua Juda, và ông cai trị 12 năm. Ông cai trị ở Tiệc Xa được 6 năm. Ông mua đồi Samari từ Seme với giá 2 ta lân bạc. Ông dựng một thành phố trên đồi và gọi đó là thành Samari, theo tên của Seme, chủ cũ của ngọn đồi. Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và còn ác hơn tất cả các vua trước ông. Ông đi theo trọn con đường của Jeroboam, con trai Nebat, và bởi tội lỗi mình, suy dân Israel phạm tội, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel khi thờ thần tượng. Về những việc khác của Omri và sức mạnh của ông, chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Israel sao? Vậy, Omri an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn ở Samari, Ahab, con trai ông lên kế vị. Vào năm thứ 38 trong đời Asa, vua Juda, Ahab, con trai Omri, lên cai trị Israel. Ahab, con trai Omri, cai trị Israel tại Samari được 22 năm. Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va nhiều hơn tất cả những vua trước ông. Việc Ahab đi theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, ông cho đó là việc hết sức bình thường. Ông cưới Jezabel, con gái Ethbaal, vua dân Sidon, làm vợ. Ông thờ lạy Baal và quỳ lạy nó. Ông xây một bàn thờ cho Baal trong đền Baal, là đền ông đã xây tại Samari. Ahab dựng một trụ thờ thần Asera. Ahab thậm chí chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn tất cả các vua Israel trước ông. Trong đời ông, Hiên ở Bê-tên tái xây dựng Jericho. Ông xây móng thành khi Abiram, con trưởng của ông, chết, và xây các cổng thành khi con út ông là Segub chết. Họ làm điều này vì họ vâng lời Đức Giê-hô-va, là lời Ngài đã phán bởi Giô-suê, con trai Nun. Eli người Ti-sê-bê đến từ Ti-sê-bê trong xứ Gi-lê-át, nói với Ahab: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời hàng sống của Israel, tôi đứng trước mặt Ngài mà tuyên bố rằng sẽ không có sương hoặc mưa trong 3 năm tới nếu tôi chẳng nói vậy. Đức Giê-hô-va phán cùng Eli rằng: hãy rời khỏi đây và đi về phía đông, ẩn mình trong khe Kê-rít phía đông Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước từ khe và ta sẽ sai quả đến nuôi ngươi. Vậy Eli lên đường và làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Ông đến trú tại khe Kê-rít phía đông Giô-đanh. Quả đem bánh và thịt đến cho ông vào buổi sáng và buổi chiều. Ông uống nước từ trong khe, nhưng một thời gian sau, khe cạn nước vì trong xứ không có mưa. Đức Giê-hô-va phán cùng ông rằng: hãy đứng dậy, đến Sarepta trong xứ Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền một quả phụ tại đó chu cấp cho người. Vậy, ông đứng dậy và đến Sarepta, và khi đến cổng thành, ông thấy một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà và nói: xin cho tôi uống một ít nước trong vại. Khi bà chuẩn bị đi lấy nước, ông gọi bà và nói rằng: xin đem cho tôi một mẩu bánh trên tay bà. Bà trả lời: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của ông, tôi không có bánh nào cả, ngoại trừ một nắm thức ăn trong vại và một ít dầu trong bình. Kìa, tôi đang lượm 2 cây củi để về nấu cho tôi và con trai tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Eli bảo bà: đừng sợ, hãy đi và làm điều bà nói. Nhưng trước nhất hãy làm một ít bánh và đem đến cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: hũ thức ăn sẽ không vơi, bình dầu cũng sẽ luôn chảy, cho đến ngày Đức Giê-hô-va ban mưa trên đất. Vậy, bà làm theo lời Eli đã bảo, và bà, Eli và con trai bà ăn trong nhiều ngày. Hũ thức ăn không vơi, bình dầu sẽ luôn chảy, như lời Đức Giê-hô-va đã phán bởi Eli. Sau những việc này, con trai của bà chủ nhà lâm bệnh, đứa nhỏ bệnh nặng đến nỗi tắc thở. Người mẹ nói với Eli, ông đã gây ra chuyện gì cho tôi vậy? Hỡi người của Đức Chúa Trời, ông đến gặp tôi đặng nhắc lại tội lỗi tôi và giết con trai tôi. Eli trả lời bà, hãy trao con trai bà cho tôi. Ông ẵm đứa bé từ tay bà và đem nó vào phòng của ông, rồi đặt đứa trẻ nằm lên giường. Ông kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời con, Ngài cũng giáng họa lên bà quả này, là người cho con ở trọ, và Ngài giết con trai bà sao? Vậy, Eli nằm sấp lên người đứa trẻ 3 lần. Ông kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài cho sự sống của đứa trẻ trở lại trong nó. Đức Giê-hô-va lắng nghe tiếng của Eli, đứa trẻ được hồi sinh và nó sống lại. Eli bế đứa trẻ ra khỏi phòng và xuống nhà. Ông trao đứa trẻ cho bà và nói, này, con trai bà còn sống. Người phụ nữ nói cùng Eli, bây giờ tôi biết rằng ông là người của Đức Chúa Trời và lời của Đức Giê-hô-va trong miệng ông là thật. Nhiều ngày sau, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Eli vào hạn hán thứ 3. Hãy đi gặp Ahab, ta sẽ ban mưa xuống trên đất. Eli đến gặp Ahab. Bấy giờ ở Samari đang có nạn đói dữ dội. Ahab gọi Abdia là người phụ trách cung điện. Khi đó, Abdia rất kính trọng Đức Giê-hô-va. Vì khi Giê-sa-ben ra tay giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, Abdia đã dẫn 100 tiên tri đi nơi khác và giấu 50 người trong một cái hang, sau đó nuôi họ bằng bánh và nước. Ahab bảo Abdia, hãy đi khắp xứ tìm đến những con suối và khe nước. Có thể chúng ta sẽ tìm được cỏ đặng cứu ngựa và la, hầu cho chúng ta không mất hết con vật nào cả. Vậy, họ chia nhau đi khắp xứ để tìm nước. Ahab đi hướng này và Abdia đi hướng kia. Khi Abdia đang đi đường, Eli tình cờ gặp ông. Abdia nhận ra ông và sấp mặt xuống đất. Ông nói, có phải ông là Eli, chủ của tôi? Eli trả lời, chính ta đây, hãy đi nói với chủ ngươi, kìa, Eli đang ở đây. Abdia đáp, tôi đã phạm tội thế nào đến nỗi ông giao tôi tớ của ông vào tay Ahab đặng giết tôi? Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời hàng sống của ông, không có nước nào hoặc vương quốc nào mà chủ của tôi không sai người đi tìm ông. Hễ bất cứ khi nào mà nước này hay vương quốc kia nói rằng Eli không có ở đây, thì Ahab bắt họ thề là họ đã không tìm được ông. Nhưng bây giờ ông nói, hãy đi nói với chủ ngươi rằng Eli đang ở đây. Ngay khi tôi vừa đi khỏi ông, thần của Đức Giê-hô-va sẽ đem ông đến nơi nào đó mà tôi chẳng biết. Rồi khi tôi đi nói với Ahab, ông ấy sẽ giết tôi nếu không thể tìm được ông. Tuy nhiên tôi là tôi tớ của ông, đã thờ phượng Đức Giê-hô-va bằng môi miệng mình. Thưa chủ, phải chăng ông chưa biết điều tôi đã làm khi Giê-sa-ben giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va? Việc tôi giấu 100 tiên tri của Đức Giê-hô-va, 50 người trong một cái hang và nuôi họ bằng bánh và nước chăng. Và giờ đây ông nói, hãy đi nói với chủ ngươi rằng Eli đang ở đây, ông ấy sẽ giết tôi. Eli trả lời, vì Đức Giê-hô-va vạn quân hàng sống là đấng mà ta đang đứng trước mặt, hôm nay chắc chắn ta sẽ đến gặp Ahab. Vậy Abdia đi gặp Ahab, ông thuật lại và Ahab đến gặp Eli. Khi Ahab thấy Eli, ông hỏi vị tiên tri, phải chăng đó là ngươi, kẻ gây rối của Israel? Eli trả lời, tôi không gây rối Israel, nhưng bệ hạ và gia đình bệ hạ chính là những kẻ gây rối khi từ bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và thờ lại các thần tượng Ba Anh. Vậy bây giờ, bệ hạ hãy triệu tập cho tôi tất cả dân Israel tại núi Cạt-mên, cùng với 450 tiên tri Ba Anh và 400 tiên tri Asera, là những người ăn tại bàn của Giê-sa-ben. Vậy, Ahab sai người đi rao báo khắp Israel và triệu tập các tiên tri tại núi Cạt-mên. Eli đến gần hết thảy dân sự và nói rằng, quý vị còn đổi ý cho đến khi nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Nhưng nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo nó. Tuy nhiên, dân sự không trả lời ông một tiếng nào. Eli nói với dân sự, tôi, một mình tôi đây, là tiên tri của Đức Jehovah còn sống sót. Nhưng tiên tri của Ba-anh có đến 450 người. Vậy, hãy để họ đem đến cho chúng tôi hai con bò đực. Hãy để họ chọn một con bò và xẻ thịt, đặt lên củi, nhưng không đốt lửa. Sau đó, tôi sẽ xẻ thịt con bò kia rồi đặt lên củi, cũng không đốt lửa. Tiếp theo, quý vị sẽ kêu cầu danh của thần quý vị. Còn tôi sẽ kêu cầu danh Jehovah, và thằng nào trả lời bằng lửa, thì thằng đó là Đức Chúa Trời. Vậy, cả dân sự trả lời rằng, hay lắm. Eli nói với các tiên tri Ba-anh, các ông hãy chọn một con bò và xẻ thịt nó trước đi, vì các ông đông người hơn. Sau đó hãy kêu cầu danh thần của các ông, nhưng không được đốt lửa thiêu con bò. Họ lấy con bò đã chọn và xẻ thịt nó, rồi kêu cầu danh Ba-anh từ sáng đến trưa rằng, lạy Ba-anh xin nghe chúng tôi, nhưng không có tiếng nào cả. Cũng không ai trả lời, họ nhảy múa quanh bàn thờ đã dựng. Vào buổi trưa, Eli chế nhạo họ và nói rằng, hãy la lớn lên, hắn là thần, có lẽ hắn đang suy nghĩ, hay đang tĩnh tâm, hoặc hắn đang đi đường, hoặc có thể hắn đang ngủ, và cần được đánh thức. Vậy, họ kêu cầu lớn hơn, họ từ rạch da như mọi khi, bằng gươm và giáo, cho đến khi máu chảy trên người họ. Nửa ngày đã trôi qua, và họ vẫn nói như điên dại cho đến giờ dâng lễ vật vào buổi chiều, nhưng không có tiếng nói nào hoặc ai trả lời. Không ai để ý đến những lời cầu xin của họ. Sau đó, Eli nói cùng hết thảy dân sự, hãy đến gần tôi, và cả dân sự đến gần ông. Ông sửa lại bàn thờ đổ vỡ của Đức Giê-hô-va. Eli lấy 12 hòn đá, tượng trưng cho mỗi chi phái của các con trai Gia-cốp. Đức Giê-hô-va đã phán cùng Gia-cốp rằng, Israel sẽ là tên ngươi. Ông nhân danh Đức Giê-hô-va dựng một bàn thờ trên 12 hòn đá, và ông đào một cái mương quanh bàn thờ, rộng đủ để chứa hai thúng hạt giống. Sau đó, ông đặt củi nhóm lửa và xẻ thịt con bò. Ông đặt các miếng thịt lên củi. Ông nói, hãy múc đầy nước trong bốn vại, rồi đổ lên của lễ thiêu và củi. Ông lại nói, hãy làm lần thứ nhì, và họ làm lần thứ nhì. Rồi ông nói, hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba. Nước chảy quanh bàn thờ và tràn mương. Khi đến giờ dâng của lễ vào buổi chiều, tiên tri Eli đến gần và nói rằng, lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel, hôm nay xin Chúa tỏ ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời ở Israel, và con là tôi tớ Ngài, con đã làm mọi điều Ngài phán dặn. Lạy Đức Jehovah, xin lắng nghe con, để dân này biết rằng Ngài Đức Jehovah là Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ khiến họ hướng lòng về lại với Ngài. Sau đó, lửa của Đức Giê-hô-va giáng xuống và thiêu đốt của lễ thiêu, cũng như củi, đá, bụi, và làm khô hết nước trong mương. Khi cả dân sự thấy việc này, họ sấp mặt xuống đất và nói rằng, Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời! Eli nói cùng họ, hãy bắt các tiên tri Ba-anh, chứ để tên nào trốn thoát. Vậy, họ bắt chúng. Eli đem các tiên tri Ba-anh đến khe Kít-xôn, rồi giết chúng tại đó. Eli bảo Ahab, bệ hạ hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi nghe có tiếng mưa lớn. Vậy, Ahab đi lên ăn và uống. Sau đó, Eli đi lên núi Cạt-mên, cúi mặt và sấp mình xuống đất. Ông nói với tôi tớ của ông, hãy đi lên nhìn về phía biển. Tôi tớ ông đi lên nhìn và nói, chẳng có gì cả, Eli nói. Hãy đi lên thêm 7 lần nữa. Đến lần thứ 7, tôi tớ nói. Kìa, có một đám mây đang nổi lên từ ngoài biển, nhỏ như bàn tay. Eli đáp. Hãy đi lên và nói với Ahab. Xin bệ hạ chuẩn bị sẵn xe chiến mã và đi xuống trước khi mưa ngăn bệ hạ lại. Bỗng chốc sau đó, mây đen kịt trên trời, gió nổi lên và xuất hiện một trận mưa lớn. Ahab cưỡi xe đến Jezreel, nhưng tay của Đức Giê-hô-va đặt trên Eli. Ông nịt áo bằng thắt lưng rồi chạy trước Ahab đến cửa thành Jezreel. Ahab kể cho Jezabel về mọi chuyện Eli đã làm và việc ông ấy đã dùng gươm giết hết tất cả tiên tri ra sao. Sau đó, Jezabel sai một sứ giả đến gặp Eli, nói rằng: "Cầu các thần giáng phạt ta và cũng phạt ta nặng hơn nếu ngày mai vào giờ này ta không biến mạng sống ngươi trở nên như mạng sống của một trong các tiên tri đã chết." Khi Eli nghe lời đó, ông đứng dậy và chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Ông đến Be-e-se-ba trong xứ Juda và để tôi tớ mình ở lại đó. Còn một mình ông đi vào hoang mạc hết một ngày đường. Ông đến ngồi xuống dưới một cây giếng giêng. Ông ước gì mình có thể chết và nói rằng: "Đức Giê-hô-va ơi, đủ rồi, xin cất mạng sống con, vì con không hơn gì so với các tổ phụ con." Vậy, ông nằm xuống và ngủ dưới cây giếng giêng. Bỗng dưng một thiên sứ đến chạm ông và phán: "Hãy đứng dậy và ăn." Eli nhìn xem, gần đầu ông là bánh được nướng trên than và một bình nước. Ông ăn và uống rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì rồi chạm vào ông và nói rằng: "Hãy dậy và ăn, vì đường còn dài lắm." Vậy, ông ngồi dậy và ăn uống. Sau đó, bởi được tiếp thêm sức từ lương thực đó, ông đi trong 40 ngày và 40 đêm đến Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Ông đến một hang động tại đó và ở trong đó. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ông rằng: "Hỡi Eli, ngươi đang làm gì ở đây?" Eli thưa rằng: "Con đã rất nhiệt thành vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bỏ giao ước Ngài, phá hủy bàn thờ Ngài và dùng gươm giết các tiên tri Ngài. Giờ đây, chỉ mình con còn sống sót và họ đang tìm cách đoạt mạng con." Đức Giê-hô-va đáp: "Hãy đi ra và đứng trên núi trước mặt ta." Sau đó, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, một cơn gió mạnh làm rung chuyển những ngọn núi và khiến đá vỡ ra từng mảnh trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va không ở trong cơn gió. Sau cơn gió là trận động đất. Nhưng Đức Giê-hô-va không có trong cơn động đất. Sau cơn động đất là lửa. Nhưng Đức Giê-hô-va không có trong lửa. Sau lửa là một tiếng nói êm dịu. Khi Eli nghe giọng nói ấy, ông lấy áo choàng che mặt lại, đi ra và đứng ở cửa hang. Có một tiếng phán cùng ông rằng: "Hỡi Eli, ngươi đang làm gì ở đây?" Eli thưa rằng: "Con đã rất nhiệt thành vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bỏ giao ước Ngài, phá hủy bàn thờ Ngài và dùng gươm giết các tiên tri Ngài. Giờ đây, chỉ mình con còn sống sót và họ đang tìm cách đoạt mạng con." Đức Giê-hô-va phán cùng ông: "Hãy đi, trở lại con đường ngươi đã đi đến hoang mạc Đa-mách. Khi đến đó, ngươi hãy sức dầu cho A-sa-ên lên làm vua A-ram. Hãy sức dầu cho Giê-hu, con trai Nim-si, lên làm vua Israel. Và cũng hãy sức dầu cho E-li-se, con trai A-ben-me-hô-la, làm tiên tri thay thế ngươi. Khi đó, Giê-hu sẽ giết bất cứ ai thoát khỏi gươm của A-sa-ên, và Elise sẽ giết bất kỳ ai thoát khỏi gươm của Jehu. Nhưng ta sẽ chừa lại cho ta 7,000 người trong Israel, là những người không quỳ lạy Ba-an và miệng họ chưa từng hôn nó." Vậy, Eli từ đó ra đi và tìm gặp Elise, con trai Sa-phát. Khi ấy, người đang cày với 12 đôi bò đực ở phía trước và người đang cày với đôi thứ 12. Eli đi ngang qua Elise và quăng áo choàng lên ông. Sau đó, Elise để lại đôi bò và chạy theo Eli. Ông nói: "Xin hãy để tôi hôn cha tôi và mẹ tôi, rồi tôi sẽ theo ông." Eli đáp: "Hãy trở lại, nhưng hãy nghĩ đến điều ta đã làm cho người." Vậy, sau khi gặp Eli, Elise trở về và lấy đôi bò, giết chúng, rồi dùng củi lấy từ ách bò để nấu thịt, chia cho mọi người cùng ăn. Rồi ông đứng dậy, đi theo Eli và phục vụ người. Khi gần đến ngày David băng hà, ông truyền cho Salomon con trai mình rằng: "Ta sắp đi con đường mà cả thế gian đều đi, vậy con hãy mạnh mẽ và chứng tỏ mình là bậc trượng phu. Hãy giữ mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đặng bước đi trong đường lối Ngài, vâng giữ luật thánh của Ngài, điều răn, phán quyết và những sắc lệnh theo giao ước của Ngài. hãy cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong luật pháp Môi-se, hầu cho con được thành vượng trong mọi việc con làm, ở bất cứ nơi nào con đến. Hầu cho Đức Giê-hô-va làm trọn lời Ngài đã phán về ta rằng, nếu con cháu ngươi cẩn thận để ý cách cư xử, bước đi trung tín trước mặt ta với trọn cả tấm lòng và linh hồn, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai Israel. Con cũng biết điều Joab, con trai Seruya đã gây ra cho ta, và việc hắn đã gây ra với hai sĩ quan quân đội Israel là Abner, con trai Ner, và Amasa, con trai Jethe, tức hai người đã tử trận. Hắn làm đổ huyết trong thời bình, nhưng lại dính huyết chiến trận trên thắt lưng và giày của hắn. Hãy dùng sự khôn ngoan mà con đã học mà xử lý Joab, nhưng đừng để cái đầu bạc của hắn bình yên xuống mồ. Tuy nhiên, con hãy tỏ lòng nhân hậu đối với các con trai của Bát-si-lai, người Gi-la-át, và hãy để họ ngồi chung với những người ăn cùng bàn với con, vì họ đã sát cánh bên ta khi ta chạy trốn Absalom, anh của con. Kìa, ở với con là Simei, con trai Gera, người Benjamin, ở Bahurim, kẻ đã rủa xả ta bằng lời lẽ cay nghiệt khi ta đến Mahanaim. Simei đi xuống gặp ta ở Jordan, và ta nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng nó rằng, ta sẽ không dùng gươm giết ngươi. Vậy bây giờ con chưa để hắn thoát tội. Con là một người khôn ngoan, và con biết mình sẽ phải xử lý hắn ra sao. Con cho cái đầu bạc của hắn dính đầy huyết xuống mồ. Vậy David an giấc cùng tổ phụ mình, và được chôn trong thành David. David cai trị Israel được 40 năm, ông cai trị 7 năm ở Hebron và 33 năm tại Jerusalem. Sau đó, Solomon kế vị cha mình là David, ông cai trị đất nước vững chắc. Rồi Adonija, con trai Hagit, đến gặp Bathsheba, thân mẫu của Solomon, bà hỏi, ngươi đến bình an chăng? Ông trả lời, bình an. Ông nói, con có đôi điều muốn nói cùng bà. Bà trả lời, cứ nói đi. Adonija nói, bà biết rằng vương quốc này thuộc về con và cả Israel đều mong con lên làm vua. Tuy nhiên, cuối cùng thì sự việc đã thay đổi và vương quốc này thuộc về em tôi, vì đó là do ý muốn của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, con có một yêu cầu, xin bà đừng từ chối. Bát-sê-ba nói, người cứ nói. Ông nói, xin bà nói với vua Sa-lô-môn, vì người sẽ không từ chối bà, để người ban cho tôi A-bi-sát, người Su-nem làm vợ tôi. Bát-sê-ba đáp, tốt thôi, ta sẽ nói cho vua biết. Vậy, Bát-sê-ba đến gặp vua Sa-lô-môn để nói dùm cho Adonija. Vua đứng dậy đón bà và quỳ xuống trước mặt bà. Sau đó, vua ngồi trên ngai và sai người ta đem một cái ngai đến cho mẫu hậu. Bà ngồi ở bên phải vua. Bà nói, mẹ muốn nhờ con một điều. Chớ từ chối mẹ. Vua trả lời, mẹ cứ hỏi con, vì con sẽ không từ chối điều mẹ nói. Bà nói, hãy ban Abisag, người Sunem, cho Adonija là anh con đặng làm vợ. Vua Solomon trả lời và nói với bà, sao mẹ muốn Abisag, người Sunem, được ban cho Adonija? Sao mẹ cũng không xin con cho anh ta vương quốc này luôn, vì đó là anh trai của con, cũng ban cho anh ấy thầy tế lễ Abiathar và Joab, con trai Seruya. Vậy, vua Solomon nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề rằng, nguyện Đức Chúa Trời xử con và xử nhiều hơn nữa, nếu Adonija không nói lời này trái với mạng sống mình. Bây giờ, vì Đức Giê-hô-va là đấng sống, đấng đã lập con trên ngai David, cha của con, và ban cho con một nhà như ngài đã hứa, chắc chắn hôm nay Adonija sẽ bị xử tử. Vậy, vua Solomon ra lệnh cho Benaya, con trai Jehoiada, truy tìm Adonija và giết ông ấy. Vậy, vua phán với thầy tế lễ Abiathar rằng, hãy đến Anatot, về lại những cánh đồng của ngươi, ngươi thật đáng chết, nhưng lần này ta sẽ không giết ngươi, vì ngươi đã khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trước mặt David, thân phụ ta, và chịu đau khổ cùng người. Vậy, Sa-lô-môn cắt chức tế lễ của Abiathar trước mặt Đức Giê-hô-va, làm ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Hê-li tại Si-lô. Tin tức đến tai Joab, vì Joab đã ủng hộ Adonija, dù ông không ủng hộ Absalom. Vậy, Joab chạy trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và nắm các sừng bàn thờ. Người ta báo lại cho vua Sa-lô-môn rằng Joab đã chạy trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và bấy giờ đang ở cạnh bàn thờ. Vậy Sa-lô-môn sai Benaya, con trai Giê-hô-gia-đa rằng: "Hãy đi xử tử hắn." Benaya đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và nói với ông: "Vua nói rằng: Hãy ra khỏi đây." Joab đáp lại: "Không, tôi sẽ chết ở đây." Benaya trở về gặp vua, tâu rằng: "Joab nói rằng hắn muốn chết ở bàn thờ." Vua nói cùng ông: "Hãy làm như lời hắn nói, hãy giết và chôn hắn, đặng các ngươi cắt khỏi ta và nhà cha ta huyết mà Joab đã làm đổ ra vô cớ. Nguyện Đức Giê-hô-va đổ lại huyết này trên đầu hắn, vì hắn đã tấn công hai người công bình hơn và tốt hơn hắn và dùng gươm giết họ cùng với Abne, con trai Nerơ, sĩ quan quân đội Israel, và Amasa, con trai Giê-the, sĩ quan quân đội Giu-đa mà David thân phụ ta lại không biết. Vậy, nguyện huyết của họ đổ lại trên đầu của Joab và trên đầu con cháu hắn muôn đời. Nhưng nguyện Đức Giê-hô-va ban sự bình an đời đời cho David và con cháu người, nhà của người, cùng ngai của người." Benaya, con trai Giê-hô-gia-đa, đi lên tấn công Joab và giết chết ông ấy. Người ta chôn ông ấy trong nhà của ông ở hoang mạc. Vua đặt Benaya, con trai Giê-hô-gia-đa, lên chỉ huy quân đội ở nơi mình. Và ông đặt thầy tế lễ Sa-đốc lên làm thầy tế lễ thay cho A-bi-a-tha. Sau đó, vua sai người triệu tập Si-mê-i và nói rằng: "Ngươi hãy cắt nhà ở Giê-ru-sa-lem và sống tại đó, đừng rời khỏi đó đến nơi nào khác, vì nếu ngươi ra ngoài và băng qua thung lũng Kít-rôn, ắt hẳn ngươi sẽ chết, huyết của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi." Vậy Si-mê-i nói cùng vua: "Điều bệ hạ đã nói thật tốt lành, hạ thần sẽ tuân lệnh như bệ hạ, chủ của hạ thần đã truyền." Vậy Si-mê-i sống tại Jerusalem trong lâu ngày, nhưng vào cuối 3 năm thì 2 trong số các đầy tớ của Si-mê-i chạy trốn đến nhà A-kích, con trai Ma-a-ca, vua xứ Gát. Họ nói với Si-mê-i rằng: "Kìa, các tôi tớ của ông đang ở tại Gát." Vậy Si-mê-i đứng dậy, thắng yên lừa và đi đến A-kích ở xứ Gát để tìm các tôi tớ người. Ông đi và đem các tôi tớ của ông từ xứ Gát trở về. Khi Sa-lô-môn hay rằng Si-mê-i đã đi từ Jerusalem đến Gát và đã trở về, vua sai người đến gọi Si-mê-i và nói rằng: "Chẳng phải ta đã không bắt ngươi chỉ danh Đức Giê-hô-va mà thề, và xác nhận với ngươi rằng, hãy nhớ rằng, nếu ngày nào đó ngươi ra đi và đi đến bất cứ nơi nào khác, chắc chắn ngươi sẽ chết. Rồi ngươi nói với ta, lời của bề hạ thật tốt lành, sao ngươi không giữ lời thề trước mặt Đức Giê-hô-va và lệnh mà ta đã truyền cho ngươi?" Vua cũng nói với Si-mê-i: "Ngươi biết rõ trong lòng mình mọi điều ác mà ngươi đã gây ra cho David thân phụ ta. Vậy Đức Giê-hô-va sẽ báo trả việc ác ngươi đã gây ra. Nhưng vua Sa-lô-môn sẽ được phước, và ngai David sẽ được thiết lập trước mặt Đức Giê-hô-va mãi mãi." Vậy vua sai Benaya, con trai Giê-hô-gia-đa, đem Si-mê-i ra ngoài và xử tử. Vậy quyền cai trị được lập vững chắc trong tay Sa-lô-môn. Ben-Hadad, vua Aram, tập hợp toàn quân đội, có 32 vua chư hầu đi cùng ông, đem theo ngựa và xe chiến mã. Ông đến bao vây Samari và đánh thành ấy. Ông sai các sứ giả vào thành gặp Ahab, vua Israel, và nói rằng: "Ben-Hadad nói như vậy: Bạc và vàng của ngươi là của ta. Những người vợ đẹp nhất và con cái ngươi bây giờ là của ta." Vua Israel trả lời rằng: "Thật như lời vua nói, thưa vua chúa tôi và tất cả những gì thuộc về tôi đều là của vua." Các sứ giả trở lại và bảo: "Ben-Hadad nói như vậy: Ta đã sai người đến bảo ngươi rằng, ngươi phải nộp cho ta bạc, vàng, vợ và con ngươi, nhưng ta sẽ sai tôi tớ ta đến gặp ngươi vào ngày mai đúng giờ này. Họ sẽ lục soát nhà của ngươi và nhà tôi tớ ngươi, chính tay họ sẽ chiếm đoạt và đem đi bất cứ thứ gì họ thích." Sau đó, vua Israel gọi tất cả trưởng lão trong xứ đến và nói rằng: "Các ông hãy lưu ý và xem người này đến đây gây sự. Hắn sai người đến đòi ta phải nộp vợ, con, bạc và vàng ta cho hắn, ta đã không từ chối hắn. Hết thảy trưởng lão và dân sự nói cùng Ahab, bệ hạ đừng nghe lời hắn hoặc ưng thuận đòi hỏi của hắn. Vậy, Ahab sai các sứ giả đến gặp Ben-Hadad. Hãy nói với vua chúa ta, ta đồng ý với mọi điều vua sai tôi tớ đến lần đầu, nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu lần thứ nhì này. Vậy, các sứ giả ra đi và đem câu trả lời về cho Ben-Hadad. Sau đó, Ben-Hadad trả lời Ahab rằng, cầu các thần phạt ta và phạt ta nặng nề hơn nếu tro của Samari không đủ cho tất cả những ai theo ta, mỗi người một nắm tay. Vua Israel trả lời rằng, hãy nói với Ben-Hadad, không ai mặc áo giáp mà lại khoe khoang như thể mình đã cởi áo giáp rồi. Ben-Hadad nghe tin này khi ông đang cùng các vua chư hầu khác uống rượu trong lều. Ben-Hadad ra lệnh, hãy dàn trận. Vậy, họ đi dàn trận để tấn công thành phố. Khi đó, một tiên tri đến gặp Ahab, vua Israel và nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, ngươi có thấy đội quân lớn này không? Kìa, hôm nay, ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va. Ahab trả lời, bởi ai? Đức Giê-hô-va trả lời, bởi những sĩ quan trẻ của ngươi là những người phục vụ các thống đốc ở quận. Ahab hỏi, ai sẽ bắt đầu trận chiến? Đức Giê-hô-va trả lời, ngươi. Vậy, Ahab tập hợp các sĩ quan trẻ là những người phục vụ các thống đốc quận, có 232 người. Sau đó, ông tập hợp tất cả binh lính, cả quân đội Israel, tổng cộng là 7.000 người. Họ đi ra vào ban trưa. Ben-Hadad đã uống rượu say mềm trong lều mình, cùng với 32 vua chư hầu là những vua đang hỗ trợ ông. Các sĩ quan trẻ là người phục vụ thống đốc quận đến trước tiên. Sau đó, Ben-Hadad được báo cáo bởi những người trinh sát do ông sai đi. Những người đó đang đến từ Samari, Ben-Hadad nói. Dù chúng đến vì hòa bình hay chiến tranh, hãy bắt sống chúng. Vậy, các sĩ quan trẻ của các thống đốc quận ra ngoài thành phố và có quân đội theo họ. Mỗi người giết kẻ thù mình và dân Aram chạy thoát thân. Israel đuổi theo sau. Ben-Hadad, vua Aram, trốn thoát trên một con ngựa cùng với một số lính kỵ khác. Sau đó, vua Israel đi ra và đánh các ngựa chiến và xe chiến mã, rồi tàn sát dân Aram nặng nề. Vậy, tiên tri đến gặp vua Israel và nói rằng, vua hãy đi, củng cố quân lực, hãy hiểu và lập kế hoạch vua sẽ làm, vì khi vua Aram trở lại, hắn sẽ đánh vua lần nữa. Các tôi tớ của Aram nói cùng ông, thần của họ là thần núi, đó là lý do họ mạnh hơn chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy đánh chúng ở đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ mạnh hơn chúng. Bệ hạ cũng hãy làm điều này. Cắt các tiểu vương khỏi quyền chỉ huy và đưa các sĩ quan quân đội vào thế cho họ. Xin bệ hạ lập nên một quân đội như quân đội mà bệ hạ đã mất. Chuẩn bị đủ số ngựa và xe chiến mã, rồi chúng ta sẽ đánh chúng ở đồng bằng. Chắc chắn chúng ta sẽ mạnh hơn chúng. Vậy, Ben-Hadad nghe theo lời khuyên của họ và làm như lời đề xuất. Vào đầu năm mới, Ben-Hadad tập hợp quân Aram và đi lên Afek đặng đánh Israel. Dân Israel được triệu tập và tiếp tế để đánh quân thù. Dân Israel đóng trại đối diện họ như hai bầy dê nhỏ, nhưng quân Aram thì đầy khắp cả vùng. Khi đó, có một người của Đức Chúa Trời đến gần và nói với vua Israel rằng, Đức Giê-hô-va phán, vì dân Aram đã nói rằng, Đức Giê-hô-va là thần núi, chứ không phải là thần thung lũng, nên ta sẽ phó đội quân lớn này vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va. Vậy, cả hai đội quân đóng trại đối diện nhau trong 7 ngày. Đến ngày thứ 7, họ bắt đầu đánh nhau. Dân Israel giết 100.000 lính bộ binh trong một ngày. Số còn lại lẫn trốn đến Afek, vào trong thành, và tường thành đổ sập trên 27.000 người còn lại. Ben-Hadad bỏ chạy và vào trong thành, trốn trong một phòng kín. Các tôi tớ của Ben-Hadad nói cùng ông, bây giờ chúng tôi nghe nói là các vua của Israel là những người có lòng khoan dung. Xin bệ hạ hãy để chúng tôi cuốn vải gai quanh thắt lưng và buộc dây quanh đầu rồi đến gặp vua Israel. Có thể ông ấy sẽ tha mạng của bệ hạ. Vậy, họ cuốn vải gai quanh thắt lưng và buộc dây quanh đầu Sau đó, họ đến gặp vua Israel và nói rằng, Ben-Hadad, tôi tớ của bề hạ có nói rằng, xin tha mạng tôi. Ahab hỏi, ông ấy vẫn còn sống à? Ông ấy là anh em của ta. Bấy giờ, họ thấy có dấu hiệu từ Ahab, họ vội trả lời ông, vâng, người anh em Ben-Hadad của bề hạ còn sống. Ahab nói, hãy đi và dẫn ông ấy đến đây. Ben-Hadad đến gặp Ahab, và Ahab mời ông lên xe chiến mã của mình. Ben-Hadad nói với Ahab, tôi sẽ trả lại cho vua những thành phố mà phụ vương tôi đã chiếm từ phụ vương của vua, và vua sẽ lập chợ ở Đa Mắc như phụ vương tôi đã làm tại Samari. Ahab trả lời, tôi sẽ thả vua với thỏa thuận này. Vậy, Ahab lập một thỏa thuận với Ben-Hadad, rồi thả ông ấy đi. Có một người kia là một trong các con trai của những tiên tri, dùng lời của Đức Giê-hô-va nói với một trong các bạn tiên tri của mình rằng, hãy đánh tôi. Nhưng người đó từ chối đánh ông. Tiên tri ấy nói cùng bạn của ông rằng, vì anh không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va, nên ngay khi anh vừa đi khỏi tôi, một con sư tử sẽ cắn chết anh. Và vừa ngay khi người đó rời đi, một con sư tử vồ đến và giết chết ông. Sau đó, tiên tri tìm một người khác và bảo, hãy đánh tôi. Người đó đánh ông và làm ông bị thương. Vị tiên tri trở về và đợi vua bên đường. Ông cải trang thành một người quấn dải băng quanh mắt. Khi vua đi ngang qua, vị tiên tri kêu lớn tiếng đến vua rằng, tôi tớ của bệ hạ đã ở giữa chiến trận. Một tinh lính đem đến cho tôi một tù binh và nói rằng, hãy canh người này, nếu để sống hắn, mạng ông sẽ phải đền cho mạng nó, hoặc ông sẽ phải trả một ta lân bạc. Nhưng vì tôi tớ của bệ hạ bận đi tới đi lui, nên kẻ thù đã trốn thoát. Vua Israel nói với ông, hình phạt của ngươi như vậy là rõ ràng rồi, chính ngươi đã tự kết án mình. Sau đó, vị tiên tri nhanh chóng tháo dải băng khỏi mắt, và vua Israel nhận ra đó là một trong các tiên tri. Vị tiên tri nói với vua, Đức Giê-hô-va phán, vì ngươi đã để sống người mà ta muốn phải chết, nên ngươi sẽ thế mạng cho mạng nó, và dân của ngươi sẽ bị thế cho dân của nó. Vua Israel trở về cung tại Samari, lòng đầy phẫn uất và giận dữ. Sau đó xảy ra chuyện này, Naboth người Jezreel có một vườn nho ở Jezreel gần cung điện của Ahab vua Samari. Ahab bảo Naboth, hãy nhượng cho ta vườn nho của ngươi để ta làm vườn rau, vì nó ở gần nhà ta. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hoặc nếu ngươi thích, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Naboth trả lời Ahab, cầu xin Đức Giê-hô-va cấm tôi giao sản nghiệp của tổ phụ tôi cho bệ hạ. Vậy, Ahab trở về cung điện, lòng đầy uất ức và tức giận vì câu trả lời của Naboth, người Jezreel, khi nghe ông nói rằng, tôi sẽ không nhượng cho bệ hạ sản nghiệp của tổ phụ tôi. Ông nằm trên giường quay mặt đi và không ăn gì cả. Hoàng hậu Jezabel đến gặp ông và hỏi, sao bệ hạ phiền muộn đến nỗi không ăn? Ông trả lời bà, ta đã nói với Naboth người Jezreel rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta sẽ trả tiền, hoặc nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi một vườn nho khác. Sau đó, ông ấy trả lời ta, tôi sẽ không nhượng cho bệ hạ vườn nho của tôi. Hoàng hậu Jezabel trả lời vua, chẳng phải bệ hạ vẫn đang cai trị vương quốc Israel sao? Bệ hạ hãy ngồi dậy và ăn, bệ hạ hãy vui lên, thiếp sẽ dành cho bệ hạ vườn nho của Naboth người Jezreel. Vậy, Jezabel nhân danh Ahab viết thư, lấy ấn của ông đóng dấu, rồi gửi cho các trưởng lão và những người giàu có cùng tham dự cuộc họp với ông, họ là những người sống gần Naboth. Bà viết trong thư rằng, hãy rao một cuộc kiêng ăn và đặt Naboth ngồi trước mặt dân. Cũng hãy đặt hai tên bất lương cùng ngồi với hắn và để chúng làm chứng dối về hắn rằng, ngươi đã rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Sau đó, hãy dẫn hắn ra ngoài và ném đá đến chết. Vậy, những người trong thành của ông, các trưởng lão và người giàu có sống cùng thành, làm theo lời mô tả của Jezabel theo thư mà bà gửi cho họ. Họ rao một cuộc kiêng ăn và đặt Naboth ngồi trước mặt dân chúng. Hai tên bất lương đến ngồi trước mặt Naboth. Chúng làm chứng nghịch lại Naboth trước mặt dân sự rằng, Naboth đã rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Sau đó, chúng đem ông ra ngoài thành và ném đá cho đến chết. Các trưởng lão báo với Giê-sa-bên rằng Na-bốt đã bị ném đá chết. Khi Giê-sa-bên hay tin Na-bốt đã bị ném đá và đã chết, bà nói với A-háp: Bệ hạ hãy đến lấy vườn nho của Na-bốt người Giê-rê-ên mà ông ấy đã không chịu nhận tiền để nhường lại cho bệ hạ, vì Na-bốt đã chết rồi, hắn không còn sống nữa. Khi A-háp nghe rằng Na-bốt đã chết, ông đứng dậy đi xuống vườn nho của Na-bốt người Giê-rê-ên và chiếm nó. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Ê-li, người Ti-se-be rằng: Hãy đến gặp A-háp vua Israel tại Samari. Hắn đang ở trong vườn nho của Na-bốt, là nơi mà hắn đã chiếm đoạt. Ngươi phải nói cùng hắn và nói rằng: Đức Giê-hô-va có phán, ngươi đã giết người và chiếm đoạt ư? Và ngươi hãy nói với hắn rằng: Đức Giê-hô-va phán, nơi nào chó liếm huyết Na-bốt thì chó cũng sẽ liếm huyết của ngươi. A-háp nói với Ê-li, hỡi kẻ thù kia, ngươi đã bắt quả tang ta chăng? Ê-li trả lời, tôi đã bắt quả tang bệ hạ, vì bệ hạ đã bán mình để làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với bệ hạ như vậy, kìa, ta sẽ giáng họa trên ngươi và hoàn toàn tiêu diệt ngươi, cũng như giết mọi người nam của ngươi, bất luận là nô lệ hay người tự chủ ở Israel. Ta sẽ khiến gia đình ngươi giống như gia đình của Jeroboam, con trai Nebat, và như gia đình của Ba-asa, con trai Ahia, vì ngươi đã chọc giận ta và xui cho dân Israel phạm tội. Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên rằng, chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên bên vách thành Giê-rê-ên. Ai thuộc về nhà A-háp, nếu chết trong thành, chó sẽ ăn thịt người đó, và ai chết ngoài đồng, chim trời sẽ ăn thịt người đó. Không ai như A-háp là người đã tự bán mình đang làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, là đấng mà Giê-sa-bên, hoàng hậu của ông, xúi dục phạm tội. A-háp cũng làm những việc gớm ghiếc cho các thần mà ông theo, như những việc dân Ammon làm, là dân mà Đức Giê-hô-va đã diệt trước mặt dân Israel. Khi A-háp nghe những lời ấy, ông xé quần áo mình và mặc vải gai trên người rồi kiêng ăn, nằm trong vải da và rất buồn rầu. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ê-li, người Ti-se-be: Người có thấy A-háp hạ mình trước mặt ta không? Vì người đã hạ mình trước mặt ta, nên ta sẽ không giáng tai họa khi người còn sống. Trong thời con trai của người, ta sẽ giáng tai họa trên gia đình của hắn. Giữa Aram và Israel không có chiến tranh trong suốt 3 năm. Sau đó, vào năm thứ 3, Jehoshaphat, vua Juda, đi xuống gặp vua Israel. Bấy giờ, vua Israel đã nói với các tôi tớ ông: Các ngươi có biết rằng Ramoth Gilead thuộc về chúng ta không? Nhưng chúng ta chẳng làm gì để lấy nó lại từ tay của vua Aram. Ông nói với Jehoshaphat: Vua sẽ cùng tôi đi đánh Ramoth Gilead chứ? Jehoshaphat trả lời vua Israel: Tôi cũng như vua, dân của tôi cũng như dân của vua, ngựa của tôi cũng như ngựa của vua. Jehoshaphat nói với vua Israel: Vua hãy tìm chỉ thị từ lời của Đức Giê-hô-va, vì đó là việc vua phải làm trước nhất. Vậy, vua Israel triệu tập các tiên tri được 400 người và bảo họ: Ta nên đi đánh Ramoth Gilead hay ta không nên đi? Họ trả lời: Bệ hạ hãy đánh, vì Chúa sẽ phó nó vào tay bệ hạ. Nhưng Jehoshaphat hỏi: Không còn một tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu vấn sao? Vua Israel trả lời Jehoshaphat: Vẫn còn một người nữa mà chúng ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va, đó là Mi-chê, con trai Im-la. Nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy không nói tiên tri lành về tôi, chỉ nói về những điều khó khăn thôi. Nhưng Jehoshaphat nói: Xin vua chớ nói vậy. Vua Israel gọi một viên chức rồi ra lệnh: Hãy đưa Mi-chê, con trai Im-la đến đây ngay. Bấy giờ, A-háp vua Israel và Jehoshaphat vua Juda đang ngồi trên ngai, cả hai mặc vương bào tại cửa thành Samari, và tất cả các tiên tri đang nói tiên tri trước mặt họ. Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na, làm cho mình những chiếc sừng bằng sắt và nói: Đức Giê-hô-va phán như vậy, với những sừng này, ngươi sẽ hút dân Aram cho đến khi chúng bị diệt hết. Và tất cả các tiên tri đều nói tiên tri y như nhau rằng: hãy đánh Ramoth-Gilead và chiến thắng, vì Đức Giê-hô-va đã phó nó vào tay bề hạ. Sứ giả đã đi gọi Mi-chê nói với ông rằng, kìa, các tiên tri đều đồng nói những lời lành cho vua, xin ông hãy nói những lời lành như họ. Mi-chê đáp, bởi Giê-hô-va là đấng sống, tôi sẽ nói lại lời Đức Giê-hô-va phán với tôi. Khi ông đến gặp vua, vua hỏi, Mi-chê, chúng ta nên hay không nên đánh Ramoth-Gilead? Mi-chê trả lời, bề hạ hãy đánh và chiến thắng, Đức Giê-hô-va sẽ phó nó vào tay bề hạ. Vua nói với ông, đã bao nhiêu lần ta bảo ngươi phải thề là sẽ chẳng nói điều gì khác ngoại trừ nhân danh Đức Giê-hô-va nói sự thật. Mi-chê nói, tôi thấy Israel bị tản lạc trên núi, như chiên không có người chăn, và Đức Giê-hô-va phán, dân này không có người chăn, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an. Vua Israel nói cùng Giê-hô-sa-phát, chẳng phải tôi đã nói với vua là ông ấy sẽ không nói tiên tri lành về tôi, chỉ nói về tai họa thôi sao? Mi-chê nói, vậy bệ hạ hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va đang ngồi trên ngôi, và hết thảy cơ binh trên trời đang đứng bên phải và bên trái ngài. Đức Giê-hô-va phán, ai sẽ dụ Ahab để hắn đi lên và ngã xuống tại Ramoth-Gilead? Người thì nói thế này, người thì nói thế kia. Khi đó, một thần tiến đến đứng trước mặt Đức Giê-hô-va và nói, tôi sẽ dụ hắn. Đức Giê-hô-va hỏi thần ấy, bằng cách nào? Thần trả lời, tôi sẽ đi ra và đặt một thần dối trá vào miệng tất cả các tiên tri của hắn. Đức Giê-hô-va đáp, ngươi sẽ dụ hắn và sẽ dụ được. Hãy đi và làm y như vậy. Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần dối trá vào miệng tất cả các tiên tri của bề hạ, và Đức Giê-hô-va đã ra lệnh giáng họa trên bề hạ. Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na đến vả má Mi-chê và hỏi, thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi tôi theo ngã nào mà đến phán với ông vậy? Mi-chê đáp, kìa, ông sẽ biết điều đó vào ngày ông chạy trốn trong phòng kín. Vua Israel bảo các tôi tớ, hãy bắt Mi-chê và dẫn hắn đến Amon, thống đốc thành phố, và Joash con trai ta. Hãy nói với ông ấy rằng, vua có phán, hãy bỏ tù người này và chỉ cho hắn ăn một ít bánh và uống một ít nước thôi, cho đến khi ta trở về an toàn. Mi-chê nói, nếu bề hạ an toàn trở về, thì Đức Giê-hô-va đã không phán qua tôi. Ông nói thêm, hỡi toàn dân, hãy nghe điều này. Vậy, Ahab vua Israel và Jehoshaphat vua Juda đi lên Ramoth-Gilead. Vua Israel nói với Jehoshaphat, tôi sẽ cải trang và ra trận, nhưng vua cứ mặc vương bào của vua. Vậy, vua Israel cải trang và ra trận. Bấy giờ vua Aram ra lệnh cho 32 sĩ quan chỉ huy đội xe chiến mã rằng, đừng đánh mấy tên lính không quan trọng hoặc quan trọng, nhưng chỉ đánh vua Israel thôi. Khi các sĩ quan chỉ huy xe chiến mã thấy Jehoshaphat, họ nói, chắc chắn đó là vua Israel. Họ quay lại và đánh Jehoshaphat, nhưng ông la lên. Khi các quan chỉ huy xe chiến mã thấy đó không phải là vua Israel, họ thôi không đuổi theo ông. Nhưng một người kia tình cờ giương cung và bắn trúng giữa khớp áo giáp của vua Israel. Vua Ahab nói với người lái xe chiến mã của ông, hãy quay lại và đem ta ra khỏi chiến trận vì ta bị thương trầm trọng rồi. Hôm đó chiến trận trở nên dữ dội hơn và vua được đỡ để đứng trên xe chiến mã đối đầu quân Aram. Ông chết vào buổi chiều, huyết chảy từ vết thương ướt cả sàn xe chiến mã. Vào lúc hoàng hôn, người ta rao trong quân đội rằng, ai nấy hãy trở về thành của mình, ai nấy hãy trở về khu vực của mình. Vậy, vua Ahab chết và được đem đến Samari. Người ta chôn ông tại Samari. Họ rửa xe chiến mã ở ao Samari và chó liếm huyết của ông. Đây là nơi mà các điếm đỉ tắm, như lời Đức Giê-hô-va đã rao. Về những việc khác của Ahab, những gì ông làm, cung điện ngà mà ông xây, và tất cả thành phố mà ông xây dựng, chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Israel sao? Vậy, Ahab an giấc cùng tổ phụ mình và Ahasia lên kế vị. Khi đó, Jehoshaphat, con trai Asa, bắt đầu cai trị Juda vào năm thứ tư trong đời Ahab vua Israel. Jehoshaphat lên cai trị khi ông 35 tuổi và ông cai trị tại Jerusalem được 25 năm. Mẹ ông tên là Asuba, con gái của Sinhi. Ông đi theo đường lối của Asa, phụ vương ông. Ông không từ bỏ những đường lối đó, ông làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, các điện thờ thì vẫn không bị cắt bỏ, dân sự vẫn dâng tế lễ và dâng hương tại các điện thờ. Jehoshaphat giao hảo thuận hòa với vua Israel. Về những việc khác của Jehoshaphat, sức mạnh của ông, cách ông đánh trận, chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Giu-đa sao? Ông loại trừ khỏi xứ những đĩ nam cúng tế còn sót lại trong thời của Asa, phụ vương ông. Ở Ê-đôm không có vua, nhưng có một quan nhiếp chính cai trị. Jehoshaphat đóng các tàu biển. Họ phải đến Ô-phia để lấy vàng, nhưng họ không đi vì tàu bị đắm ở Ê-si-ôn-gê-be. Sau đó, Ahasia, con trai Ahab, nói với Jehoshaphat: "Hãy để các tôi tớ của tôi ra khơi cùng các tôi tớ của vua." Nhưng Jehoshaphat không cho phép. Jehoshaphat an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn với họ trong thành David, tổ phụ của ông. Jehoram, con trai ông, lên kế vị. Ahasia, con trai Ahab, bắt đầu cai trị Israel tại Samari vào năm thứ 17 đời Jehoshaphat, vua Juda, và ông cai trị Israel trong 2 năm. Ông làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và bước theo con đường của phụ vương và mẫu hậu ông, và theo con đường của Jeroboam, con trai Nebat, là con đường mà ông đã xui cho dân Israel phạm tội. Ông phục vụ Ba-an và thờ phượng nó. Như vậy, ông chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel như phụ vương ông đã làm. Salomon liên minh với Pharaon, vua Ai Cập, bằng cách cưới con gái của Pharaon, rồi đem nàng về thành David, đến khi đã xây xong cung điện cho mình, đền thờ của Đức Giê-hô-va và tường thành Jerusalem. Dân sự khi đó dâng của lễ tại các điện thờ vì chưa có đền thờ nào được xây cho danh Đức Giê-hô-va. Salomon yêu mến Đức Giê-hô-va, bước theo các luật lệ của David cha mình, ngoại trừ việc ông dâng tế lễ và đốt hương ở các điện thờ. Vua đến Gibeon để dâng tế lễ vì đó là điện thờ lớn. Salomon dâng 1,000 của lễ thiêu trên bàn thờ đó. Đức Giê-hô-va hiện ra với Salomon tại Gibeon trong giấc chiêm bao. Ngài phán: "Hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi điều chi?" Vậy Salomon trả lời: "Chúa đã bày tỏ sự thành tín lớn lao theo giao ước với tôi tớ ngài là David, thân phụ con, vì người đã bước đi trước mặt ngài cách ngay thẳng, công bình và chánh trực trong lòng. Ngài đã giữ sự thành tín lớn lao này cho người và ban cho người một con trai kế vị hôm nay. Và giờ đây là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, ngài đã lập tôi tớ của ngài lên làm vua kế vị cho thân phụ con là David, dù con chỉ là một đứa trẻ. Con không biết phải đi ra đi vào thế nào. Tôi tớ ngài ở giữa dân mà ngài đã chọn là một dân lớn, đông đến nỗi không thể đếm hoặc thống kê hết. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ ngài một tấm lòng thông minh để đoán xét dân sự ngài, đặng con có thể phân biệt giữa điều thiện và điều ác, vì ai có thể đoán xét dân lớn này của ngài?" Lời cầu xin của Salomon làm hài lòng Chúa. Đức Chúa Trời phán cùng ông: "Vì ngươi đã xin điều này mà không xin sự sống lâu, sự giàu có hoặc mạng sống của kẻ thù ngươi, nhưng xin sự hiểu biết để nhận thức công lý. Kìa, bây giờ ta sẽ ban cho ngươi mọi điều ngươi đã cầu xin ta. Ta ban cho ngươi một tấm lòng khôn ngoan và am hiểu, hầu cho trước ngươi không có ai bằng, và sau ngươi sẽ không ai sánh được. Ta cũng ban cho ngươi điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và danh giá, hầu cho sẽ không có vua nào giống như ngươi trong trọn đời ngươi, nếu ngươi bước theo đường lối ta, giữ các luật lệ và mạng lệnh ta như David cha ngươi đã làm, thì ta sẽ làm cho ngươi sống lâu hơn." Sau đó, Salomon thức giấc và kìa, đó là một giấc chiêm bao. Ông đến Jerusalem và đứng trước hòm giao ước của Chúa. Ông dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân và đại tiệc cho tất cả tôi tớ mình. Bấy giờ, có hai cô gái điếm đến gặp vua và chào ông. Một người nữ nói: "Ôi thưa chủ tôi, người nữ này và tôi chung sống trong một nhà. Tôi và chị ấy cùng sinh con khi ở đó. Vào ngày thứ ba, sau khi tôi sinh nở, chị ấy cũng sinh con trai, chúng tôi cùng ở với nhau. Không ai ở chung với chúng tôi, chỉ có hai người chúng tôi thôi. Sau đó, con trai của chị chết trong đêm vì chị ấy nằm đè lên nó. Vì vậy, chị ấy thức dậy lúc nửa đêm và lấy con trai tôi đang nằm cạnh tôi, trong khi tôi tớ của vua đang ngủ, rồi để nó nằm trên ngực mình. Sau đó, đặt đứa con trai đã chết của chị lên ngực tôi. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy để cho đứa trẻ bú, thì nó đã chết rồi. Nhưng sáng hôm đó, khi tôi cẩn thận nhìn kỹ nó, thì đó không phải là đứa con trai do tôi sinh. Sau đó, người kia nói, không, đứa đang sống là con trai tôi, còn đứa đã chết là con chị. Người nữ thứ nhất nói, không, đứa chết là con chị, còn đứa đang sống là con tôi. Hai người nói như vậy trước mặt vua. Sau đó vua phán, không ai trong hai chị nói rằng, đứa đang sống là của tôi, còn con trai của chị đã chết rồi. Và người kia nói, không, con trai của chị là đứa đã chết, còn con trai của tôi là đứa còn sống. Vua bảo, hãy đem đến cho ta một thanh gươm. Vậy, họ đem đến cho vua một thanh gươm. Sau đó vua phán, hãy chặt đứa bé còn sống làm đôi, rồi đưa một nửa cho chị này, còn một nửa cho chị kia. Vậy, người nữ mà có đứa con còn sống thưa với vua, vì nàng thương xót đứa con mình, nàng nói rằng, ôi thưa chủ tôi, xin hãy cho chị ấy đứa trẻ còn sống, đừng giết nó. Nhưng người nữ kia nói, nó sẽ chẳng phải là con của chị hoặc của tôi, hãy chia đôi nó. Vậy vua trả lời rằng, hãy trao đứa trẻ còn sống cho người nữ thứ nhất, và đừng giết nó, chị ấy là mẹ của nó. Khi cả Israel nghe đến sự xử đoán mà vua đã thực hiện, họ kinh sợ vua vì họ thấy rằng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong việc xử đoán. Vua Solomon cai trị khắp Israel. Đây là các quần thần của ông. Asaria, con trai Sadoc, làm thầy tế lễ. Elihoreb và Ahiya, con trai Sisa, làm thư ký. Jehoshaphat, con trai Ahilud, làm ngự sử. Benaya, con trai Jehoiada, chỉ huy quân đội. Sadoc và Abiathar làm thầy tế lễ. Asaria, con trai Nathan, chỉ huy các quan lại. Sabut, con trai Nathan, làm thầy tế lễ và là bạn của vua. Ahisa, quản lý hoàng cung. Adoniram, con trai Abda, quản lý việc lao dịch. Solomon có 12 quan chức cai trị khắp Israel. Họ là người cung cấp thực phẩm cho vua và hoàng gia. Mỗi người phải cung cấp trong một tháng mỗi năm. Đây là tên của họ. Ben-Hurer phụ trách vùng cao nguyên Ephraim. Ben-Deke phụ trách vùng Ma-cáp. Sa-an-bim, Bet-Semet và Elon-Bet-Hanan. Ben-Heset phụ trách vùng Arubot. Ông quản lý Soko và cả xứ Hefe. Bên Abinadab phụ trách toàn quận Dorơ. Ông cưới vợ là Ta-phát, con gái của Salomon. Ba-ana, con trai Ahilud, phụ trách Ta-anat và Megiddo, cả vùng Bet-sean gần Sarethan dưới Jereen, từ Bet-saen đến Aben Mehola, qua bên kia dốc Meam. Bên Gebe phụ trách vùng Ramoth Gilead. Ông phụ trách các thành phố của Jair, con trai Manasse ở Gilead và khu vực Akgot mà ông quản lý thuộc xứ Basan với 60 thành lớn có tường thành và thanh cài cổng bằng đồng. Ahinadab, con trai Ido, phụ trách Mahanaim. Ahima phụ trách Nephtali. Ông cũng cưới vợ là Batmat, con gái Salomon. Ba-ana, con trai Husai, phụ trách Ase và Be-alot. Jehoshaphat, con trai Pharua, phụ trách Isaka. Simei, con trai Ela, phụ trách Benjamin. Và Gebe, con trai Uri, phụ trách xứ Gilead và nước của Sihon. Vua dân Amorit và vua Ốc của Basan, ông là viên chức duy nhất trong xứ. Juda và Israel đông như cát trên bờ biển, họ ăn uống và hạnh phúc. Salomon cai trị tất cả các vương quốc từ sông đến xứ Philippines và biên giới Ai Cập. họ cống nạp lễ vật và phục vụ Salomon trong trọn đời ông. Mỗi ngày, người ta cung cấp cho Salomon 30 cô rơ bột lọc và 60 cô rơ bột, 10 con bò đực mập, 20 con bò đực nuôi ngoài đồng và 100 con chiên. Ngoài ra còn có hươu, linh dương, hoảng đực và gà thịt béo tốt. Vì ông cai trị khắp vùng ở bên này sông, từ Tiếp-sa đến Gaza, ông thống trị tất cả các vua ở bên này sông và giao hảo thân thiện với các nước lân bang. Giu-đa và Israel sống trong sự thái bình, mỗi người đều sống yên bình dưới cây nho và cây vả, từ Đan đến Be-e-se-ba, trong trọn các ngày Salomon cai trị. Salomon có 40.000 chuồng ngựa để kéo chiến mã và 12.000 lính kỵ. Các viên chức đó cung cấp thực phẩm cho vua Salomon và tất cả những ai đến ngồi bàn của vua Salomon, mỗi người cung cấp trong một tháng. Họ chẳng để thiếu thứ gì. Họ cũng đem đến nơi vua ở lúa mạch và rơm nuôi ngựa của chiến mã và ngựa của binh sĩ. Mỗi người đem theo thứ mình có thể đem. Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan và thông hiểu lớn và sự hiểu biết sâu rộng như cát trên bờ biển. Sự khôn ngoan của Salomon trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người ở phương Đông và sự khôn ngoan ở Ai Cập. Ông khôn ngoan hơn tất cả mọi người, hơn cả Ethan, người Eserahi, Heman, Cancon và Đạt Đa là các con trai của Mahon, và danh tiếng của ông lan đến tận các quốc gia lân bang. Ông nói 3.000 châm ngôn và sáng tác 1.005 bài hát. Ông mô tả các loài thực vật, từ cây tuyết tùng ở Liban đến cây bài hương mọc trên tường. Ông cũng giảng giải về các loài thú, chim trời, bò sát và cá. Các vua trên đất nghe đến sự khôn ngoan của ông, họ phái người trong xứ mình đến để nghe sự khôn ngoan của Salomon. Hiram, vua Tyre, sai các quan chức đến gặp Salomon vì ông có nghe là người đã được sức dầu để kế vị vua cha, do Hiram luôn yêu mến David. Salomon gửi thông điệp đến Hiram rằng, vua biết là David thân phụ tôi đã không thể xây một cái đền cho danh Jehovah Đức Chúa Trời của người vì giặc giả bốn bề. Đức Jehovah đã đặt quân thù dưới chân người trong lúc người còn sống. Nhưng bây giờ, Jehovah Đức Chúa Trời tôi đã cho tôi được yên ổn tứ phía, chẳng có sự thù nghịch hay tai họa nào. Vậy, tôi có ý định xây một cái đền cho danh Jehovah Đức Chúa Trời tôi. Vì Đức Jehovah đã phán với David, thân phụ tôi rằng, con trai ngươi, người mà ta sẽ lập ngay lên kế vị ngươi, sẽ xây một đền thờ cho danh ta. Vậy, bây giờ, xin vua ra lệnh đốn cây tuyết tùng ở Liban cho tôi. Tôi tớ của tôi sẽ tham gia cùng tôi tớ của vua. Tôi sẽ trả công cho tôi tớ của vua theo mức giá mà vua đồng ý thực hiện. Vì vua biết là trong chúng tôi chẳng có ai thạo nghề đốn gỗ như người Sidon. Khi Hiram nghe các lời của Salomon, ông vui mừng lắm và nói rằng, nguyện hôm nay Đức Jehovah được chúc tán, đấng đã ban cho David một con trai khôn ngoan để cai trị dân lớn này. Hiram đáp lại Salomon rằng, tôi đã nhận được thông điệp vua gửi cho tôi. Tôi sẽ làm mọi điều vua muốn liên quan đến việc làm gỗ cây tuyết tùng và cây bách. Các tôi tớ của tôi sẽ đem cây từ Liban xuống biển, rồi tôi sẽ cho kết thành bè chuyển đến nơi mà vua đã chỉ định. Tại đó, tôi sẽ cho người rã bè, rồi vua sẽ vận chuyển chúng. Vua sẽ làm theo điều tôi mong muốn. Ấy là cung cấp lương thực cho triều đình tôi. Vậy, Hiram cấp cho Salomon tất cả gỗ cây tuyết tùng và gỗ linh sam mà ông yêu cầu. Salomon cung cấp cho Hiram 20.000 cô ra lúa mạch để làm thực phẩm và 20 cô ra dầu nguyên chất. Salomon cung cấp như vậy cho Hiram vào mỗi năm. Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Salomon như Ngài đã hứa. Hiram và Salomon có sự hòa hảo với nhau và cả hai đều đã kết ước. Vua Salomon trưng dụng lao động khắp cả Israel. Số người phải lao động là 30.000 người. Ông phái họ đến Liban, mỗi tháng là 10.000 người. Họ ở Liban một tháng và ở nhà hai tháng. Adoniram quản lý các nhân công lao động. Salomon có 70.000 lao công và 80.000 công nhân đục đá trên núi. Bên cạnh 3.300 viên chức trưởng của Salomon là những người quản lý công trình và giám sát công nhân. Theo lệnh của vua, họ khai thác những tảng đá lớn có chất lượng cao để làm nền cho đền thờ. Vì vậy, các thợ xây của Salomon và Hiram cùng người Gebalit làm công việc đốn cây và chuẩn bị gỗ và đá để xây đền thờ. Vậy, Salomon bắt đầu xây đền thờ của Đức Giê-hô-va. Việc xây dựng được tiến hành vào năm thứ 480 sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, nhằm năm thứ tư trong thời Salomon cai trị Israel, tức tháng Sip là tháng thứ hai. Đền thờ vua Salomon xây cho Đức Giê-hô-va dài 60 cubit, rộng 20 cubit và cao 30 cubit. Cổng vòm ở trước chính điện dài 20 cubit theo chiều rộng của đền thờ và rộng 10 cubit ở trước đền. Với đền thờ, ông làm những cửa sổ có khung khiến cho phía ngoài cửa sổ rộng hơn bên trong. Dọc theo tường quanh chính điện, ông xây nhiều phòng ốc, cả trong lẫn ngoài. Ông xây phòng ở tứ phía. Tầng dưới rộng 5 cubit, tầng giữa rộng 6 cubit và tầng thứ 3 rộng 7 cubit. Vì ở bên ngoài, ông xây các vách tường thụt vào để các cây đà không đâm vào vách đền. Đền thờ được xây bằng đá đục sẵn ở hầm đá, không có tiếng búa, rìu hay dụng cụ bằng sắt nào bên trong đền khi xây dựng. Phía nam đền thờ là lối vào ở tầng trệt, tiếp theo là cầu thang lên tầng giữa và từ tầng giữa lên tầng 3. Vậy, Salomon xây đền thờ và hoàn tất công trình ấy. Ông lợp đền thờ bằng các cây đà và ván gỗ tuyết tùng. Ông xây các phòng dọc theo các phòng bên trong, mỗi bên cao 5 cubit. Các phòng ấy được nối với đền thờ bằng những cây đà làm bằng gỗ tuyết tùng. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Salomon rằng, về ngôi đền mà ngươi đang xây dựng, nếu ngươi đi theo luật lệ ta, làm điều chính trực, giữ các điều răn ta và làm theo, thì ta sẽ làm vững chắc lời hứa với ngươi, là lời ta đã hứa cùng David cha ngươi. Ta sẽ ngự giữa dân Israel và không lìa bỏ họ. Vậy, Salomon xây đền thờ và hoàn tất công trình ấy. Sau đó, ông lấy ván gỗ tuyết tùng lát vách trong của đền. Từ sàn đến trần đều được ông lát bên trong bằng gỗ và sàn được lát bằng ván tuyết tùng. Ông lấy ván tuyết tùng ngăn 20 cubit phía sau đền từ sàn đến trần nhà. Ông xây phòng này để làm phòng ở trong là nơi chí thánh. Chính điện là nơi thánh ở phía trước nơi chí thánh, dài 40 cubit. Bên trong đền có gỗ tuyết tùng được chạm trổ bằng hình trái bầu và hoa nở. Bên trong đền toàn là gỗ tuyết tùng, trong đó không có tác phẩm bằng đá nào cả. Salomon chuẩn bị phòng trong đền thờ để đặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. Phòng trong dài 20 cubit, rộng 20 cubit và cao 20 cubit. Salomon giác vàng ròng lên vách và bọc bàn thờ bằng gỗ tuyết tùng. Salomon giác vàng ròng bên trong đền thờ và ông đặt dây xích vàng ở phía trước phòng trong rồi giác vàng lên phía trước. Ông giác vàng lên toàn bộ bên trong cho đến khi xây xong đền thờ. Ông cũng giác vàng lên toàn bộ bàn thờ ở phòng bên trong. Salomon làm hai cherubim bằng gỗ ô liu cho phòng bên trong, mỗi cái cao 10 cubit. Cánh của cherubim thứ nhất dài 5 cubit và cánh kia cũng dài 5 cubit. Cherubim thứ nhì cũng có sải cánh dài 10 cubit. Cả hai cherubim đều được làm theo cùng kích cỡ và hình dáng. Cherubim thứ nhất cao 10 cubit và cherubim còn lại cũng có chiều cao tương tự. Salomon đặt các cherubim ở phòng trong cùng, đôi cánh của các cherubim dang ra, đến nỗi cánh của mỗi cherubim đều chạm vách, hai cánh còn lại của mỗi cherubim chạm vào nhau ở giữa nơi chí thánh. Salomon lấy vàng giác các cherubim, ông chạm trổ trên vách đền bằng những hình ảnh cherubim, cây trà là và hình hoa nở, ở các phòng bên ngoài và bên trong. Salomon lấy vàng giác sàn đền thờ, cả bên ngoài và bên trong. Salomon dùng gỗ cây ô liu làm cửa ra vào phòng trong cùng, cái đà cửa và trụ có 5 cạnh. Như vậy, ông làm hai cánh cửa bằng gỗ ô liu và khắc lên đó hình cherubim, cây trà là và hoa nở. Ông giác vàng lên cửa, ông phết vàng lên hình cherubim và cây trà là. Salomon cũng làm các khung cửa ở lối vào đền bằng gỗ ô liu với 4 cạnh và hai cửa bằng gỗ trắc bá. Hai cánh xoay của cửa này được gập vào và hai cánh xoay của cửa kia cũng gập vào. Ông khắc các hình cherubim, cây trà là và hoa nở rồi khảm vàng lên các công trình chạm trổ. Ông xây sân trong đền với 3 hàng đá đẽo và 1 hàng cây xà bằng gỗ tuyết tùng. Nền đền thờ Đức Giê-hô-va được khai móng vào năm thứ tư nhằm tháng Sip, năm thứ 11, tháng Bun, tức tháng thứ 8. Các chi tiết đền thờ được hoàn tất theo các chi tiết kỹ thuật. Salomon xây đền thờ trong 7 năm. Salomon xây hoàng cung cho ông trong 13 năm. Ông xây cung rừng Liban. Cung điện này dài 100 cubit, rộng 50 cubit và cao 30 cubit. Cung điện được xây trên 4 hàng cột gỗ tiết tùng. Trên đó có các cây đà bằng gỗ tiết tùng. Trần được làm bằng gỗ tiết tùng. Các cột được đỡ với hơn 45 cây đà. Mỗi hàng có 15 cây. Các cây đà được đặt theo 3 dãy. Có 3 bộ cửa sổ, gồm các cửa sổ đối diện nhau. Tất cả cánh cửa và cột trụ đều được dựng theo hình vuông với cây đà. Cửa sổ được đặt đối diện nhau trong 3 bộ. Có một dãy cột dài 50 cubit và rộng 30 cubit. Phía trước có một vòm, hàng cột và mái hiên. Salomon xây đại sảnh đặt ngay, ông ngồi xử đoán, tức là sảnh công lý. Sảnh được làm bằng gỗ tiết tùng từ nền đến trần. Cung Salomon ở tại một hành lang bên trong khu vực hoàng cung, được thiết kế tương tự. Ông cũng xây một cung tương tự cho vợ ông là con gái của Pharaon. Các tòa nhà này được trang hoàng bằng những viên đá quý do người ta đẽo, đo lường chính xác và cắt xén bằng cưa, các cạnh đều nhẵn. Người ta dùng các viên đá ấy để lát từ nền đến trần và cũng lát bên ngoài sân lớn. Nền nhà được xây bằng những phiến đá quý rất lớn, rộng 8 cubit và dài 10 cubit. Bên trên là các viên đá quý được đẽo và cắt chính xác theo kích cỡ cùng các cây đà gỗ tiết tùng. Đại sảnh bao quanh cung điện có 3 hàng đá xẻ và một hàng cây đà gỗ tiết tùng tương tự như nội sảnh đền thờ của Đức Giê-hô-va và cổng đền. Salomon sai người đến mời Huram từ thành Tyre. Huram là con trai của một quả phụ thuộc chi phái Nephtali, cha là người thành Tyre làm thợ đồng. Huram có đầy sự khôn ngoan, hiểu biết và kiến thức trong mọi công việc liên quan đến đồng. Ông đến gặp vua Salomon để làm đồ đồng cho vua. Huram tạo hình 2 cột đồng, mỗi cột cao 18 cubit và có chu vi là 12 cubit. Ông làm 2 đầu cột bằng đồng, đánh bóng để đặt trên đỉnh các cây cột. Chiều cao của mỗi đầu cột là 5 cubit. Lưới rèm và vòng hoa kết theo dây chuyền được đặt trên đầu cột. Mỗi đầu cột có 7 vòng hoa. Vậy, Huram làm 2 hàng quả lựu xung quanh mỗi đầu cột để trang trí. Các đầu cột trên các cột nơi vòm được trang trí bằng hoa huệ, cao 4 cubit. Trên chóp các đầu cột trên 2 cột này cũng được gắn 200 quả lựu theo hàng quanh đầu cột. Ông dựng các cây cột ở vòm đền. Cột bên phải gọi là Yakin, cột bên trái gọi là Bo-o. Trên đầu cột có hình hoa huệ. Người ta làm các cây cột theo kiểu như vậy, làm bể nước tròn bằng đồng. Miệng bể có đường kính là 5 cubit, bể cao 5 cubit và có chu vi là 30 cubit. Dưới mép miệng bể nước là các bầu đựng nước, mỗi cubit có 10 trái, đúc thành một với bể. Bể được đặt trên 12 con bò đực, 3 con hướng về phía bắc, 3 con hướng về phía tây, 3 con hướng về phía nam và 3 con hướng về phía đông. Bể được đặt trên lưng chúng và phần thân sau của chúng đều hướng vào trong. Bể dày một gang tay, miệng bể được gò như miệng chén, có hình hoa huệ. Bể chứa 2.000 bát nước. Huram làm 10 đế đồng. Mỗi đế dài 4 cubit và rộng 4 cubit, cao 3 cubit. Việc chế tạo đế được thực hiện như sau. Họ đặt các tấm đồng giữa các khung. Trên các tấm gắn vào khung có hình sư tử, bò đực và cherubim. Phía trên và phía dưới sư tử và bò đực là các tràng hoa được chạm. Mỗi đế có 4 bánh xe và trục đồng. 4 góc có phần chống bên dưới chậu. Các cột chống có hình tràng hoa, miệng có hình tròn và nhô lên, rộng 1 cubit rưỡi, nằm bên trong khung có chiều cao là 1 cubit, miệng chậu có hình chạm trổ, các tấm đồng có hình vuông, chứ không phải hình tròn. 4 bánh nằm bên dưới các tấm đồng, trục bánh xe và chốt gắn với đế, chiều cao của mỗi bánh xe là 1 cubit rưỡi, các bánh xe được làm như bánh xe chiến mã, cây trục, vành, căm và bộ trục được làm bằng kim loại. 4 góc đế có 4 cái giá đỡ, được đúc liền với đế. Trên đầu mỗi đế có một đai tròn cao 1,5 cubit và trên đó có viền và các tấm trám đồng. Trên mặt viền và các tấm trám được Huram khắc hình cherubim, sư tử và cây trà là, xung quanh có tràng hoa. Ông làm 10 đế y như vậy, tất cả đều được đúc cùng một khuôn, mỗi cái đều có cùng kích thước và hình dạng. Huram làm 10 cái chậu đồng, mỗi chậu có thể chứa 40 bát nước, mỗi chậu có đường kính 4 cubit và mỗi chậu được đặt trong 10 giàn. Ông làm 5 đế ở phía nam đền thờ và 5 đế ở phía bắc đền thờ. Ông đặt bể ở góc phía đông hướng về phía nam đền thờ. Huram làm các chậu, xẻng và vá chậu. Sau đó, ông hoàn tất các công việc mà vua Salomon giao trong đền thờ Đức Giê-hô-va, 2 cái trụ và 2 bầu trụ trên mỗi trụ và 2 bộ lưới rèm được bọc 2 bầu trụ trên đầu trụ. Ông làm 400 quả lựu cho 2 bộ lưới rèm, 2 hàng quả lựu cho mỗi bộ lưới rèm để bọc 2 bầu trụ và 10 cái đế, 10 chậu trên các đế. Ông làm 1 cái bể nước và 12 con bò đực bên dưới. Ông cũng làm bình, xẻng, chậu và những đồ dùng khác. Huram làm tất cả đồ đồng cho vua Salomon trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua cho đúc ở đồng bằng Giô-đan tại khu vực đất sét giữa Sukkot và Sa-rê-than. Salomon không cho cân tất cả các vật dụng vì số lượng quá nhiều, đến nỗi không ai có thể biết trọng lượng của đồng là bao nhiêu. Salomon làm tất cả các vật dụng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va bằng vàng, bàn thờ bằng vàng và bàn để bánh trần thiết. Các chân đèn, bên phải có 5 đèn và bên trái có 5 đèn, đặt ở trước phòng trong cùng, được làm bằng vàng rồng, có hình hoa, đèn, và tim đèn bằng vàng, các chén, kéo các tim đèn, chậu, muỗng và đồ đựng hương đều làm bằng vàng rồng. Các bản lề cửa của phòng trong cùng là nơi chí thánh và cửa của đại sảnh trong đền đều được làm bằng vàng. Như vậy, công việc của Salomon liên quan đến đền thờ Đức Giê-hô-va được hoàn tất. Vậy, Salomon đem vào những vật do thân phụ ông là David hiến dâng cho Đức Giê-hô-va cùng với các dụng cụ bằng bạc, vàng và đem vào kho trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Salomon nhóm họp các trưởng lão Israel, tất cả các trưởng chi phái và trưởng gia tộc trong dân Israel đến trước mặt ông tại Jerusalem để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành David, còn gọi là Sion. Tất cả các người nam của Israel tập họp trước mặt vua Salomon vào kỳ lễ, nhằm tháng Ethanim, tức tháng thứ bảy. Hết thảy các trưởng lão Israel đến, và thầy tế lễ thì lấy hòm. Họ rước hòm của Đức Giê-hô-va lều hội họp và tất cả các vật dụng thánh trong lều tạm. Thầy tế lễ và người Lê-vi đem những vật này lên đền. Vua Salomon và cả hội chúng Israel cùng đến rước hòm, dân của lễ là chiên và bò đực, nhiều đến nỗi không thể nào đếm hết. Thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào đền, đặt tại phòng trong cùng của đền, tức nơi chí thánh, dưới các cánh của cherubim. Các cherubim giang cánh ra trên nơi để hòm, cánh che phủ hòm và các đòn khiên. Các cây đòn dài đến nỗi từ nơi thánh ở phía trước phòng trong cùng có thể nhìn thấy đầu của chúng, nhưng ở ngoài thì không thể thấy được. Các đòn khiên vẫn còn tại đó cho đến ngày nay. Trong hòm không có gì ngoại trừ 2 bảng đá mà Môi-se đã đặt vào tại Horeb, nơi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel sau khi họ ra khỏi xứ Ai Cập. Khi các thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, mây che phủ đền thờ của Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ không thể đứng hành lễ vì mây che và vì vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy khắp đền thờ. Sau đó, Salomon nói, Đức Giê-hô-va phán rằng, Ngài ngự trong nơi tối tăm, nhưng con đã xây cho Ngài một nơi ở nguy nga, là một nơi cho Ngài ngự đời đời. Nói rồi, vua quay lại và chúc phước cho hội chúng Israel. Khi cả hội chúng Israel đang đứng, ông nói, Đáng ngợi khen thay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, Đấng đã phán với David, thân phụ ta, và dùng tay Ngài làm trọn lời ấy rằng, Kể từ ngày ta đem dân ta là Israel ra khỏi Ai Cập, ta không chọn thành nào trong tất cả các chi phái của Israel đặng xây một cái nhà để danh ta ngự tại đó. Tuy nhiên, ta đã chọn David cai trị dân Israel của ta. Bây giờ, David thân phụ ta có lòng xây một cái nhà cho danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng David thân phụ ta rằng, ngươi có lòng xây một cái nhà cho danh ta, điều đó là tốt. Tuy nhiên, ngươi sẽ không xây nhà ấy. Trái lại, con trai ngươi là đứa con sẽ được sinh ra từ thắt lưng ngươi, sẽ xây nhà cho danh ta. Đức Giê-hô-va đã thực hiện lời ngài phán, vì ta kế vị David, thân phụ ta, và ta ngồi trên ngai Israel như Đức Giê-hô-va đã hứa. Ta đã xây một cái nhà cho danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Ta đã làm một nơi để hòm, là hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, tức giao ước mà ngài đã lập cùng tổ phụ chúng ta khi ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, trước mặt toàn thể hội chúng Israel và giơ tay lên trời. Ông nói, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, chẳng có thần nào giống như ngài ở trên trời cao kia hoặc dưới đất, đấng giữ sự thành tín theo giao ước ngài với các tôi tớ ngài là những người trọn lòng bước đi trước mặt ngài. Ngài đã giữ lời hứa với tôi tớ ngài là David thân phụ con. Vâng, chính miệng ngài đã phán và tay ngài đã làm trọn lời ấy như ngày hôm nay. Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, xin Chúa thực hiện lời ngài đã hứa cùng tôi tớ ngài là David thân phụ con khi ngài phán rằng, ngươi sẽ không thiếu người ngồi trên ngai Israel trước mặt ta, nếu con cháu ngươi cẩn thận bước đi trước mặt ta như ngươi đã bước đi trước mặt ta. Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin lời hứa ngài đã lập cùng tôi tớ ngài là David thân phụ con được thực thi. Nhưng liệu Đức Chúa Trời thật sự ngự trên đất chăng? Kìa, cả vũ trụ và bầu trời đều không thể chứa ngài. Huống hồ gì cái đền thờ này mà con đã xây? Nhưng xin Chúa đoái đến lời cầu nguyện của tôi tớ ngài và lời cầu xin của người, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Xin ngài lắng nghe lời kêu cầu và khẩn nguyện mà tôi tớ ngài cầu xin trước mặt ngài hôm nay. Nguyện mắt Chúa đêm ngày đoái xem đền thờ này là nơi mà ngài có phán rằng, danh ta và sự hiện diện ta sẽ ở tại đó, để nghe những lời mà tôi tớ ngài sẽ cầu khẩn hướng về nơi này. Vậy, xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của tôi tớ ngài và dân Israel của ngài khi chúng con hướng về nơi này mà cầu nguyện. Vâng, xin Chúa lắng nghe từ nơi thiên đàng là nơi ngài ngự, và xin Chúa tha thứ khi ngài lắng nghe chúng con. Nếu ai phạm tội với láng giềng mình và buộc phải thề, và nếu người đến thề trước bàn thờ ngài trong ngôi đền này, thì xin Chúa từ trời lắng nghe, hành động và xét đoán các tôi tớ ngài, kết án kẻ gian ác, báo trả trên đầu nó về cách cư xử của nó, và tuyên bố người công bình là vô tội, thưởng cho người vì sự ngay lành của người. Khi dân Israel của ngài bị quân thù đánh bại vì đã phạm tội với ngài, nếu họ quay về bên ngài, xưng danh ngài, cầu nguyện, và xin ngài tha tội trong đền thờ này, thì xin Chúa từ trời lắng nghe và tha tội cho dân Israel của ngài, đem họ trở lại xứ mà ngài đã ban cho tổ phụ họ. Khi các tầng trời đóng lại và không mưa vì dân sự đã phạm tội đối với ngài, nếu họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, xưng danh ngài và từ bỏ tội lỗi khi ngài đã khiến họ khổ sở, thì xin Chúa từ trời lắng nghe và tha tội cho các tôi tớ ngài và dân Israel của ngài là dân mà ngài đã ban cho cơ nghiệp. Khi có đói kém trong xứ, hoặc khi có dịch lệ, tai họa hay nấm mốc, châu chấu hay sâu bướm, hoặc khi quân thù tấn công các cổng thành trong xứ họ, hoặc có tai ương hoặc bệnh tật, và nếu có một người nào hoặc toàn thể dân Israel của ngài cầu nguyện và cầu xin, mỗi người đều nhận biết tai họa trong lòng mình và giơ tay hướng về đền thờ này, thì xin Chúa lắng nghe từ trời là nơi ngài ngự, xin ngài tha thứ, hành động và báo đáp mỗi người tùy công việc mình làm. Ngài biết lòng họ, vì ngài và chỉ có ngài biết được lòng người. Xin Chúa làm điều này để họ kính sợ ngài khi họ sống trong xứ mà ngài đã ban cho tổ phụ chúng con. Hơn nữa, đối với những người ngoại quốc không thuộc về dân Israel của ngài, khi bởi danh ngài mà họ đến từ một nước xa xôi, vì họ sẽ nghe đến danh lớn lao của Ngài, tay quyền năng Ngài và cánh tay dơ cao của Ngài khi họ đến và hướng về đền thờ này cầu nguyện. Thì xin Chúa lắng nghe từ trời là nơi Ngài ngự và nhậm lời cầu xin của người ngoại quốc đó. Xin Chúa làm vậy để mọi dân trên đất biết đến danh Ngài và kính sợ Ngài như dân Israel của Ngài. Xin Chúa thực hiện để họ biết rằng nhà mà con đã xây được gọi bằng danh Ngài. Nếu dân Ngài ra trận đánh quân thù, dù được Ngài sai họ đi bằng bất cứ cách nào, và nếu họ cầu khẩn Ngài, lạy Đức Giê-hô-va, họ hướng về thành mà Ngài chọn và hướng về nhà mà con đã xây vì danh Ngài. Xin Chúa từ trời lắng nghe lời cầu nguyện của họ, lời cầu xin và giúp đỡ duyên cớ của họ. Nếu họ phạm tội đối với Ngài, vì không ai mà không phạm tội, và nếu Ngài giận họ và phó họ cho quân thù, để quân thù bắt họ làm tù binh trong xứ của chúng, bất kể xa hay gần. Nếu họ tỉnh ngộ thấy mình đang ở trong xứ bị lưu đày, nếu họ ăn năn và tìm kiếm Ngài từ xứ của kẻ bắt giam họ, nếu họ nói rằng, chúng con đã ương bướng và phạm tội, chúng con đã hành xử gian ác, nếu họ hết lòng và hết linh hồn quay trở về cùng Ngài trên đất của quân thù đã bắt họ, và nếu họ hướng về xứ của họ nguyện cầu Ngài là xứ mà Ngài ban cho tổ phụ họ, và hướng về thành mà Ngài đã chọn, hướng về nhà mà con đã xây cho danh Ngài, thì xin Chúa từ trời là nơi Ngài ngự, lắng nghe lời cầu nguyện và cầu xin của họ và giúp đỡ duyên cớ họ. Xin Chúa tha thứ cho dân Ngài là dân đã phạm tội nghịch cùng Ngài và mọi tội lỗi họ đã phạm trái với mệnh lệnh Ngài. Xin thương xót họ trước mặt quân thù đã bắt họ làm tù binh để chúng cũng thương xót dân Ngài. Họ là tuyển dân của Ngài, được Ngài giải cứu ra khỏi Ai Cập, như thể ra khỏi từ giữa lò nung sắt. Cầu xin Chúa đói mắt đến lời cầu xin của tôi tớ Ngài, lời cầu xin của dân Israel Ngài, lắng nghe họ bất cứ khi nào họ kêu cầu Ngài, vì Ngài đã phân rẽ họ khỏi mọi dân trên đất đặng thuộc về Ngài, và nhận lãnh lời hứa của Ngài, như Ngài đã giải thích qua Môi-se, tôi tớ Ngài, khi Ngài đem tổ phụ chúng con ra khỏi Ai Cập, thưa Chúa Giê-hô-va. Vậy, khi Sa-lô-môn kết thúc cầu nguyện và cầu xin Đức Giê-hô-va, ông đứng dậy trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va là nơi ông đã quỳ gối và giơ tay lên trời. Ông đứng và lớn tiếng chúc phước cho cả hội chúng Israel rằng Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, đấng đã ban sự an nghỉ cho dân Israel của Ngài, giữ mọi lời hứa của Ngài. Không một lời nào trong mọi lời hứa tốt lành của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã phán qua Môi-se tôi tớ Ngài mà không được thực hiện. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ở cùng chúng ta như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng ta. Nguyện Ngài không bao giờ lìa xa hay bỏ rơi chúng ta. Xin Ngài dục lòng chúng ta về Ngài, đặng đi trong mọi đường lối Ngài, giữ điều răn, luật lệ và mệnh lệnh Ngài mà Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng ta. Và nguyện những lời ta nói, tức lời cầu xin của ta đã trình trước mặt Đức Giê-hô-va, sẽ cạnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày và đêm, đặng Ngài giúp đỡ duyên cớ của tôi tớ Ngài và duyên cớ của dân Israel Ngài, như chúng ta cầu xin Ngài mỗi ngày. Đặng mọi dân trên đất sẽ biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và không có Đức Chúa Trời nào khác. Vậy, các ngươi hãy có lòng thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, bước đi trong luật thánh của Ngài và giữ điều răn Ngài như ngày hôm nay. Vậy, vua và cả dân Israel cùng dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn dâng con sinh tế cho của lễ thù ân, của lễ ông dâng cho Đức Giê-hô-va gồm 22.000 con bò đực và 120.000 con chiên. Vậy, vua và cả dân Israel cung hiến nhà của Đức Giê-hô-va. Cũng trong ngày đó, vua cung hiến phần giữa của sân phía trước đền thờ Đức Giê-hô-va. Tại đó, ông dâng các của lễ thiêu, của lễ chay và mỡ của lễ thù ân, vì bàn thờ đồng ở trước mặt Đức Giê-hô-va quá nhỏ để đặt của lễ thiêu, các của lễ chay và mỡ của lễ thù ân. Vậy, Sa-lô-môn tổ chức kỳ lễ và cả dân Israel ở với người, tức là một hội chúng lớn, từ Lebo-Hamat đến khe Ai Cập, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta trong 7 ngày, và cũng trong 7 ngày nữa, tổng cộng là 14 ngày. Vào ngày thứ 8, ông cho dân sự trở về, dân sự chúc phước cho vua và trở về nhà mình, lòng đầy hớn hở và vui mừng về mọi điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã tỏ cho David, tôi tớ ngài, và cho Israel, dân sự ngài. Sau khi Solomon đã xây dựng xong nhà của Đức Giê-hô-va và hoàng cung, và sau khi đã hoàn thành tất cả công trình ông muốn làm, Đức Giê-hô-va lại hiện đến cùng ông lần thứ nhì, như ngài đã hiện ra với ông tại Gibeon. Đức Giê-hô-va phán cùng ông, ta đã nghe lời cầu nguyện và cầu xin mà ngươi trình dâng trước mặt ta. Ta đã biệt riêng nhà này cho ta, là nhà mà ngươi xây, đặng danh ta ngự tại đó đời đời. Mắt ta và lòng ta sẽ ở tại đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước mặt ta như David, cha ngươi, đã lấy lòng liêm chính và ngay thẳng mà bước đi, vâng giữ mọi điều ta đã truyền cho ngươi, giữ luật lệ và quy tắc của ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi trên Israel mãi mãi, như ta đã hứa cùng David, cha ngươi rằng, con cháu ngươi sẽ luôn ngồi trên ngai Israel. Nhưng nếu ngươi hoặc con cái ngươi từ bỏ, không giữ điều răn và luật lệ mà ta đã đặt trước mặt ngươi, và nếu ngươi thờ các thần khác và quỳ lại chúng, ta sẽ dứt Israel khỏi xứ mà ta đã ban cho chúng. Còn nhà này là nhà mà ta đã dành riêng cho danh ta. Ta sẽ phá bỏ nó khỏi mắt ta. Rồi danh Israel sẽ trở nên một tục ngữ và trò cười giữa các dân. Và dù hiện nay đền thờ này nguy nga, nhưng ai đi ngang qua nó cũng sẽ sốc và huýt sáo chê cười. Họ sẽ hỏi, sao Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy trên xứ này và nhà này? Người khác sẽ đáp rằng, bởi vì họ từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập, và họ theo các thần khác, quỳ lại và thờ chúng. Cho nên Đức Giê-hô-va đã giáng tai ương này trên họ. Đến cuối 20 năm, Sa-lô-môn hoàn tất việc xây hai tòa nhà, tức là đền thờ Đức Giê-hô-va và hoàng cung. Hi-ram, vua Ti-rơ, đã cung cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương, gỗ thông và vàng, là những thứ mà Salomon đề nghị. Vậy, vua Salomon cấp cho Hiram 20 thành trong xứ Galilee. Hiram ra khỏi Ti-rơ đặng quan sát các thành mà Salomon đã cấp cho mình. Nhưng ông không hài lòng về các thành đó. Hiram nói, người anh em của tôi, các thành mà anh đã cấp cho tôi là những thành nào vậy? Rồi Hiram gọi đó là xứ Kabul. Ngày nay, xứ ấy vẫn còn mang tên đó. Hiram đã gửi cho vua 120 ta lân vàng. Sau đây là lý do vua Salomon bắt buộc thực hiện công việc. Xây đền thờ của Đức Giê-hô-va và hoàng cung của ông, xây công trình Milo và tường thành Jerusalem, và xây các thành lũy Hát-so, Megiddo và Gê-se. Vua Pharaon của Ai Cập đã đi lên đánh Gê-se, phóng hỏa đốt thành và tiêu diệt người Canaan trong thành. Sau đó, Pharaoh ban thành đó cho con gái mình, là vợ của Salomon, để làm của hồi môn. Vậy, Salomon tái thiết Gê-se và vùng hạ Bết Horon, Ba-alat và Tát-mốt trong hoang mạc xứ Juda, và tất cả các thành làm kho dự trữ của ông, các thành dành cho chiến mã, lính kỵ và bất cứ công trình nào mà ông cảm thấy muốn xây tại Jerusalem, Liban và ở khắp xứ ông cai trị. Với những ai còn sót lại là người Amorit, Hethit, Pherezit, Hevit và Jebusit là người không thuộc về dân Israel, tức là những con cháu được chừa lại trong xứ, là người mà dân Israel không thể hoàn toàn tiêu diệt, thì Salomon đã đưa vào lực lượng lao động cưỡng bách cho đến ngày nay. Tuy nhiên, Salomon không bắt người Israel làm việc. Trái lại, họ được làm lính, cận thần, quan chức, sĩ quan, và chỉ huy các đội quân chiến mã và kỵ binh, cũng có các sĩ quan cao cấp quản lý các nhân viên giám sát công trình của Salomon, gồm có 550 người, họ giám sát nhân công làm việc. Con gái của Pharaoh rời thành David, dọn đến cung điện mà Salomon đã xây cho nàng. Sau đó, Salomon dựng công trình Milo. Mỗi năm ba lần, Salomon dâng của lễ thiêu và của lễ thụ ân trên bàn thờ do ông xây cho Đức Giê-hô-va, dâng hương trên bàn thờ đặt trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, ông hoàn tất việc xây đền thờ và bấy giờ sử dụng đền thờ ấy. Vua Sa-lô-môn lập một hạm đội tại Esion-Gebe gần Elat bên bờ biển Đỏ, thuộc xứ Ê-đôm.
Hiram sai các tôi tớ đến hạm đội của Salomon, tức là thủy thủ thạo việc đi biển, tham gia với các tôi tớ của Salomon. Họ đến Ophir với các đầy tớ của Salomon, họ đem về 420 ta lân vàng cho vua Salomon.